Sống ta mạng thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là bốn lần cao trường thi thu chạm biệt đời.
Chứng công đồng
tôn cầu tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao trường nhìn cờ hành như vậy không chỗ nào thổi thân. Nơi được an toàn là bốn lần cao
đường. Ừ, bút tay nhé. Đây là chuyện tình Phật Pháp. Bên đất Hàm Mắt trên Phó Thó. Mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Hóa Sinh 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Hôm nay thứ bảy, con lên ngày thành kính lễ cho Tôn Đức Tăng Trợ Tất Cả Với Phật Tử. Hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng 10 năm 2014, Phật lịch 2558, đề tài hôm nay, giáo trình kinh tập, Sức Tinh Ba Tát, Nhân Ba Đại Phẩm, Kinh Hoa Thế Tát, Sức Tát, cho chúng ta phát tăng giải giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta tăng nghiêm tăng nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh để Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo, Nam Mô Bích Thái giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điện ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều sao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hay khổ, người xả hay xả hại, người sầu hay sầu bi, cứ cho với niềm tin, biết hậu trì giới hạnh, biết là tru trong thiền. Chỉ thiên để phân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chỉ toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thính giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chư xin minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Tinh Di Ba Tát bài kinh Hoa Xá Tát, chúng con kính thỉnh thượng tọa Ấn Đẳng từ bi giảng nhập bài học Nam Mô Bích Thai Giá.
Nam Mô Bích Thai Giá, phun lên lời chi tôn đức xin chào tất cả quý Phật tử. Và thứ gì có những quan niệm mà đối với chúng ta thì hôm nay không có quan trọng lắm. Ví dụ như chúng ta nói về Bà La Môn, có lẽ là chúng ta cũng sống ở trong cái văn hóa mà có sự tương phản giữa Bà La Môn giáo và Phật giáo, và đôi khi người Phật tử rất là dễ dãi ở trong cái sự mô tả về một vị thành tựu và giải thoát. Nếu chúng ta đọc ở trong kinh điển thì chúng ta chỉ nghe cái câu là vị ấy đã chứng quả A La Hán, hay là một vị thiền sư đã ngộ đạo, hay là trở thành một bậc giác ngộ. Và như vậy đối với chúng ta không có chuyện gì phải thắc mắc thêm hay là hỏi thêm nhiều hay suy nghĩ thêm. Nhưng mà quả thật là chính cái sự khác biệt giữa Phật pháp và nền niềm tin truyền thống đó đã tạo nên những cái nhân duyên mà qua đó Đức Phật này định nghĩa lại thế nào là một con người cao quý, thế nào là một bậc chân nhân, thế nào là một thiền trí, thế nào là một vị một bậc thánh, một bậc hoàn toàn giải thoát. Ở đây ngài không dùng chữ bậc thánh, ngài dùng chữ Bà La Môn. Rồi ngài nói những ngôn ngữ của người thì đó, họ nói đến Bà La Môn tượng trưng cho cái gì gọi là thanh tịnh, rồi tuyệt đối thanh tịnh cao quý. Thì một bậc thanh tịnh để kiểu như thế nào? Và chúng ta thấy ở đây thậm chí Đức Phật này đưa ra cả một cái ví dụ, một ví dụ rất là quen thuộc, như nước trên lá sen, không cải trên đỉnh tròn, không cao nhí như Phật, trẻ ta mới gọi chính nhân Bà La Môn. Bài học ngày hôm nay chỉ được nhiều lời kể, mà qua đó chúng ta thấy một định nghĩa rõ ràng, và qua nghĩa đó chúng ta có thể thấy thêm được một cái cách diễn tả rất là đặc biệt của Đức Phật. Bởi vì Phật tử nghe được chánh định, và sau đó chúng ta sẽ cùng sự tập phát tình vì giải sư của chương trình hôm nay giảng dạy rộng rãi về ý nghĩa của những bài kệ này. Xin mời quý Phật tử.
Nam mô Bổn Thầy Giáo, đây là chính kinh cho học hôm nay. Như nước trên lá sen, hộ cải trên đỉnh nhọn, không tham luyến dục vọng, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai biết ngay đời này, khổ vì ngã đoạn tận, gánh nặng được đặt xuống, xa lìa các hệ khước, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Chúng con kính thỉnh, chúng con thỉnh thượng tọa pháp tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con sẽ thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Hay Giáo Pháp và Tăng Chúng. Quý vị có nghe được không? Quý vị có nghe được không vậy? Quý vị có nghe được không? Alo, quý vị có nghe được không vậy? Nghe rõ hả? Nãy giờ mới thấy chạy lên nè. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp cái bài kinh Vasettha. Những đoạn trước thì chúng tôi đã giảng rồi, hôm nay tiếp tục giảng hai đoạn nữa. Cái hình ảnh mà Đức Phật ngài gọi là chính danh Bà La Môn là chỉ cho một cái vị mà đã ngộ đạo hay đã giác ngộ giải thoát, trong trên cái phương diện tu chính đó, thì một vị hành giả tu tập nhờ có cái sự tu tập đó mà vị hành giả giác ngộ tu tập, thì chúng ta biết rằng là trong nhiều cái danh từ mà ở trong kinh Bali thường gọi, hoặc là từ A-la-hán, hoặc là từ Bà-la-môn, là được sử dụng rất là nhiều, dường như là chỉ cho một cái bậc mà được nói đến có cái sự thành tựu hay là có cái sự tu chứng của đệ tử của Đức Phật. Sở dĩ Đức Phật ngài sử dụng cái từ Bà La Môn á, thì như chúng ta đã biết đó là cái danh từ mà xã hội Ấn Độ thời bây giờ sử dụng. Đức Phật đó là một bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì ngài vẫn sử dụng cái danh từ đó được ám chỉ cho vị Bà La Môn. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài gọi cái danh từ Bà La Môn á, thì chỉ cho một cái bậc mà đã giác ngộ, hay là những bậc đã tu chứng đến mức độ nào đó, cũng như là đối với một người mà sống chánh hạnh, có giới, có định, có tuệ, thì Đức Phật ngài gọi gì đó là Bà La Môn cũng vậy. Thì điều đó mà một điều ở đây đó, chúng ta thấy rằng là sở dĩ chúng sanh bị luân hồi khổ đau ở thiền miên ở nhiều kiếp đó, Đức Phật ngài dạy rằng cái dòng luân hồi của chúng sanh đó, thì nó dài không cùng tận, nó không có kết cục của nó, và do vậy thì được gọi là luân hồi. Cứ luân đây chỉ cho cái bánh xe, mà hồi có nghĩa là trở lại. Như vậy thì cái điểm mấu chốt của nó, cái điểm đầu của nó thì cũng phải là đi đến cái nó không có cái điểm cùng tận, mà nó vẫn xây dần như vậy. Thì chúng ta hình dung cái hình bánh xe như thế nào, thì đời sống luân hồi đó, thì phàm phu sở dĩ bị luân hồi đó, thì ở đây đó là do cái phiền não, sự đắm nhiễm của phiền não, hay là nói cách khác tức là sự trói buộc của cái sợi dây phiền não, hay là sự lấm nhơ đắm nhiễm của phiền não, cho nên là còn phải bị luân hồi không cùng tận là như vậy. Như vậy thì trong ba cõi khó đường đó, ba cõi ở đây là cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Chúng ta nói một cách tổng quát là như vậy. Nhưng mà cõi dục thì có 11 cõi dục, trong đó có cõi khổ và cõi vui. Cõi sắc có 16 cõi sắc, và cõi vô sắc thì có 4 cõi vô sắc, cộng tất cả là 31 cõi. Và 6 đường như vậy là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, rồi nhân thiên, tức là sanh lại cõi người của chúng ta cũng có, sanh lại cõi chư thiên ở cõi trời dục giới cũng có, sanh làm chư phạm thiên ở cõi trời phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới cũng có. Như vậy thì chúng sanh luân hồi trong nhiều kiếp và trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, ba cõi sáu đường chúng sanh có mặt hết. Thì cái hình ảnh mà Đức Phật ngài ví dụ ở đây đó, tức là ngài nói rằng sở dĩ chúng sanh bị cái phiền não, mà đặc biệt là ở đây muốn nói đến trong cái bài đoạn kinh này được nói đến, đó chính là ái dục. Ái dục, cái ái dục ở đây đó là chỉ cái là ưa thích trong dục dục, ưa thích trong các cái thụ hưởng của năm dục. Khi đang nói rằng sự thụ hưởng năm dục nó vốn là tự nhiên, sắc sinh nương vị xúc, nó vốn là tự nhiên. Bởi vì mình nói rằng sanh trong một cái cõi nhân loại của chúng ta đó, thì lấy dục làm sự trưởng dưỡng, lấy dục làm sự thỏa thích. Nhưng mà chính cái điều đó nó làm cho chúng sanh đắm nhiễm. Vì đắm nhiễm cho nên, vì đắm nhiễm trong các cái dục đó, cho nên đắm nhiễm trong các cái dục, tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, thức lạ, cho nên chúng sanh còn tái sanh ở trong cõi dục để được thụ hưởng trong các cái dục. Như vậy thì cái sự đắm nhiễm trong các cái dục đó, nó như là một cái chất keo, hay là như một cái chất mà chúng ta biết là bám dính, bám dính. Chúng ta nhìn vào một cái miếng giấy trắng, nếu không có một cái gì bám dính vào á, thì miếng giấy trắng á, nó vẫn là miếng giấy trắng mà thôi. Nhưng mà lỡ nó có một cái đấm lớn, một cái dính lắm tấm nào đó, thì ở đó chúng ta sẽ gọi là cái miếng giấy lắm len, miếng giấy lắm len. Thì trong tâm của một phàm phu đó, thì do bị đánh nhiễm của phiền não mà, cho nên là ở trong cái phiền não nó làm cho chúng sanh phải khổ, là do là hướng tâm hướng đến dục đó. Thì cái phiền não nó vẫn là cái sự đeo mang ở trong đó. Ở trong luận Sama Trì Đàm có ví dụ con mắt của chúng ta có thể giống như là một cái con rắn. Bởi vì con rắn thì nó tìm, nó chui nhủi ở trong cái rác, hay là những cái kẻ đá, kẻ đất, để nó chui vào trong đó. Thì cái tâm, cái con mắt của mình ấy, nó cũng lại đi thích tìm những cái gì mà bởi vì dục xui khiến, tức là bởi do cái phiền não xui khiến làm cho mình thích nhìn những cái cảnh đó. Ví dụ như nhìn vào sắc đẹp, nhìn vào cái điều này điều kia, tâm mình do tham chấp, tham chấp sanh khởi. Rồi cái lỗ tai của chúng ta nó có thể được các ngài ví dụ giống như là con cá sấu. Con cá sấu, bởi vì con cá sấu cái đặc tính của nó là nằm im ở dưới mặt nước để mà rình các con mồi, khi mà có con mồi mà quấy động một chút á, thì ngay lập tức con cá sấu có mặt và đáp rớt ngay miếng mồi đó liền. Thì cái lỗ tai của mình á, mình cũng cố gắng lắng nghe ngay cả những cái âm thanh, cái tâm của mình á, nó vọng động cái âm thanh mà chúng ta cố lắng nghe, rồi nghe những cái âm thanh mà để cho cái phiền não nó sanh khởi lên, hay là để cho cái phiền não nó dấy động lên, thì cái tâm của mình, cái tâm nhĩ thức của mình nó cũng như vậy đó, lại đi tìm. Rồi cái mũi của mình nó được ví như là cái con chim dơi vậy đó, con dơi, nó đánh mùi rất là hay, ngửi mùi rất là hay, ở xa bao nhiêu đó, về mặt không gian đó, xa bao nhiêu đó, thì mình đánh mùi, cái mũi của mình nó cũng thích ngửi mùi thơm, rồi cái thân của mình thì thích xúc chạm. Cái xúc chạm ở đây thì được ví giống như là cái con mà giống như người ta nói con giả can, cái con mà nó ăn những cái cây, rồi nó tẩm mình ở trong những cái phân á, nó tẩm mình ở trong những cái đống phân của nó, rồi đến khi mà nó bị ngứa ngáy á, thì nó lại cọ vô trong cái những cái gốc cây, những cái thân cây, để nó tạo cái sự đã ngứa cho chính nó. Thì cái xúc giác giống như vậy, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, chính cái tâm mà đắm nhiễm đó, mình để ý một điều đó là cái tâm của mình nó đắm nhiễm cái phiền não thì mình không thấy đâu ra đâu hết á, bởi vì cái tâm nó làm cho sự mê mờ, và do vậy đó thì cái gì nó làm cho mình bị mê mờ thì đó chính là cái sắc thái mà ta gọi ở trong cái pháp gọi là vô minh. Bởi vì cái gì cũng vậy, cái hình ảnh mà Đức Phật ngài ví dụ ở đây đó, như nước trên lá sen, hột cải trên đỉnh nhọn, thì hai cái này chúng ta thấy rằng nó không bao giờ mà có cái thể là vững chắc ở trong đó được hết. Nước mà trên lá sen thì không thể nào mà bám dính được. Nếu chúng ta để nó vào trong một miếng vải, nước mà để trên miếng vải thì chắc chắn nó sẽ bị rút và đắm vô trong đó, rút càng nhiều. Cũng như là một cục bông gòn mà chúng ta bỏ vào trong nước á, thì tức tốc nó sẽ thấm hết toàn bộ nước, ướt hết cả cái cục bông gòn. Thì ở đây chúng ta nói cái tính chất mà do tâm phàm phu đó, cái tâm phàm phu đắm nhiễm trong phiền não, nó giống như là vải, và giống như là cái cục bông gòn mà thôi, nó rút vào. Nhưng mà ở đây đó thì Đức Phật này nói rằng nếu như một cái người mà không đắm nhiễm phiền não giống như cái nước mà không thể đậu trên lá sen được, không thể động trên lá sen được. Mình thấy cái hình ảnh đó là cái hình ảnh mà sinh động nhất để cho chúng ta thấy rằng nếu như có ai đó cầm một cái lá sen, chúng ta để một cái giọt nước, vài giọt nước trên đó, chúng ta lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui như vậy thì nước nó chạy lăn tăn rồi cuối cùng nó sẽ trào ra ngoài, nó đổ rớt xuống đất, nó không có một chút gì dính vô trong đó. Cái hình ảnh mà Đức Phật này ví ở đây tức là tâm của một cái vị mà thoát dục, thoát ra khỏi cái phiền não. Rồi cái hình ảnh thứ hai mà Đức Phật này ví dụ là giống như cái hột cải mà trên biển nhọn. Chúng ta thấy rằng như cây kim hay là cái gì ta đặt lên trên đó thì không thể nào, không thể nào đặt trên cây kim thì không thể nào mà cái hột cải đứng vững. Hột cải để trên một cái mặt bằng thì hột cải có thể đứng vững được, nhưng mà hột cải mà đặt trên một cái biển nhọn, ở đây được nói là trên cây kim hay cái vật gì nhọn đi, thì cái đó nó không thể nào đứng vững được. Cái hột cải bản thân của nó là nhỏ rồi, nhưng mà đặt trên cái đầu kim thì làm sao mà đặt được, khó đặt được. Thì đây Đức Phật này ví dụ cái tâm của một vị mà thoát dục, thoát dục. Thì ở đây đó, đối với một cái trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật này có ví dụ ai còn ái dục buộc ràng, tuy cầu an lạc nhưng gần cầm luân. Đức Phật này ví dụ tức là một ai đó mà cầu cái sự an lạc cho mình nhưng mà cái tâm còn đầy những cái sự dục vọng, thì cái tâm đó tuy là mình cầu cái sự an lạc nhưng mà cũng không thể thoát được cái sự luân hồi được, và mình vẫn còn phải bị cầm luân. Thì cái điều á là tính chất của một cái phàm phu á thì đắm nhiễm phiền não. Ở trong kinh Tăng Chi thì Đức Phật có nói đến những sự đắm nhiễm, sự đắm nhiễm. Thì chúng tôi có nhớ ở trong đó Đức Phật ngài dạy rằng đắm nhiễm trong đời, đắm nhiễm trong đời. Trong đó có một cái chi pháp thứ ba đó, thì Đức Phật ngài chỉ rằng đắm nhiễm ở trong đời này. Ở đời ở đây đó thì chúng ta biết rằng là ở bên ngoài thì cái người đó có thể là đắm nhiễm vì danh vọng, tiền bạc, quyền lợi, rượu chè, cờ bạc, vân vân, những cái đó gọi là đắm nhiễm. Bởi vì một người mà đắm nhiễm về danh vọng á, thì bất chấp họ có thể vì danh vọng mà họ có thể bất chấp những cái gì, ngay cả thủ đoạn, rồi ngay cả những cái gì đó tình nghĩa, hay là bất chấp những cái điều gì mà họ có được, họ mong muốn họ được có cái lợi lộc hay cái danh vọng. Rồi cái có những người đó lại ngược lại đó, họ không có ham danh vọng lắm nhưng mà họ lại ham đắm rượu chè cờ bạc gì đó. Chúng ta thấy rằng có những người đó, thâu đêm thức sáng á để họ cờ bạc. Mình thử một ngồi một chút coi, một tiếng đồng hồ mà mình ngồi thiền thì đau nhức lung tung, đau nhức rất là nhiều, đau đây nhức đó, đau chân nhức lưng đầy đủ hết, nhưng mà ngồi mà cờ bạc suốt cả buổi trời cũng không biết đau nhức, không biết đau nhức. Ở đây có lẽ là sự đắm nhiễm, có lẽ là sự đắm nhiễm do là cái tâm đắm nhiễm nó quá nặng đi, cho nên là không biết gì đau nhức. Trong khi ngồi thiền thì cái tâm vọng động đó, một chút là cảm thấy nó khó chịu rồi, nhức một chút là khó chịu, đành rằng là cơ thể chúng ta mà ngồi lâu chúng ta cũng không tốt, mà đứng lâu cũng không tốt, nó có những cái tổ nhất định của nó. Nhưng mà nếu như chúng ta ngồi thiền mà để cái tâm của ta an tịnh thì phải nói rằng nó cũng làm cho cái chuyện đau nhức của mình nó giảm đi. Nhưng mà ở đây đó, nếu một người mà cờ bạc đó, vì họ đắm nhiễm vào trong cái phiền não đó, cho nên họ không kể gì cái chuyện đó, họ cũng không có biết nhất ngồi. Hoặc là có người thì rượu chè đó, họ có thể rằng đánh là họ bày ra rượu chè để hổ, họ mê say rồi họ đắm nhiễm vào trong đó, họ không có biết gì về sức khỏe, cũng không có quan tâm đến sức khỏe, rồi họ coi thường cái sức khỏe của họ, rồi họ coi thường cái danh dự luôn. Một khi mà sai rồi đó thì mặc kệ cho cái điều đó là ai, bất kể là người thân hay là người xa người lạ gì, lúc mà sai lên rồi thì cái lời nói của họ họ cho rằng hoàn toàn đúng, hành động của họ họ cho là hoàn toàn đúng. Thì thật ra nó không phải là như vậy, mà là những cái lỗi lầm từ ở cái sai đó, phát xuất từ ở cái sai đó. Thì ở đây chúng ta nói cái say đắm ở bên ngoài, cái say đắm mà say đắm đời này là say đắm về danh vọng, say đắm rượu chè, say đắm về lợi lộc địa vị vân vân, đó là say đắm bên ngoài. Nhưng mà ở bên trong á, tức là say đắm đời ở đây đó là chỉ cho say đắm của phiền não, phiền não. Ít khi một người này nhận ra những điều đó, một người ít ra ít khi mà nhận ra những điều đó. Nhưng mà bây giờ đó đã là ít khi mà đã nhận ra những cái điều mà chúng ta đắm say như vậy, nó trở thành một cái gì miếng mồi ngon để rồi say đắm trong phiền não và chịu cái sự luân hồi đó. Nhưng mà có khi đó thì cũng một chút nào đó, một thoáng chút nào đó nhận ra đời nó quả thực là cái gì đó đắm nhiễm, nhưng mà rồi muốn thoát ra đó thì cũng chưa thể thoát ra được. Thì chính là cái phiền não tối buộc, phiền não tối buộc. Cho nên ở đây đó, cái phiền não là cái chất bẩn nhơ, mà khi mà một khi tâm đắm nhiễm rồi đó thì khó bao giờ mở ra. Mở ra ở đoạn này thì là bị cột vô ở đoạn kia. Ai còn ái dục buộc ràng, khi cầu an lạc nhưng gần cầm luân, xuất gia rồi lại nhập gia, sợi dây mới được mở ra cột vào. Đó là có nghĩa là trong một cái sự trói buộc của phiền não đó, thì cái người mà bị trói buộc đó, ít có nhận ra những điều đó, ít nhận ra những điều đó, thế là bị say đắm và bị cuồng ở trong cái đời sống luân hồi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng á, đệ tử của Đức Phật có những vị xuất thân từ ở một giai cấp khác nhau, từ ở một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà rồi đó thì mỗi người nhận ra và mỗi người nhận ra cho mình một cái hướng đi, và nhận ra cái hoàn cảnh, nhận ra những cái hình ảnh, những cái tấm thế. Cái tấm thế ở đây đó có nghĩa là mình nhìn nhận, mình giác ngộ, thấy được thể chi được cuộc đời này, thể chi cuộc đời này. Cũng như chúng ta thấy rằng ngày giáp phá xuất gia thì có lẽ là chứng kiến cái cảnh mà những cái người này người kia, những người tỳ nữ, những người cung nữ rồi nằm lõa lồ, rồi dính những cái này cái kia đó, thấy những sự bận ngơ, cái sự nhơ nhóc, nhưng mà khỏi cái tâm phiền não, khỏi cái tâm vượt ra khỏi muốn tu tập để đạt được sự giải thoát. Cho nên xuất gia cũng như là ngày Lá Tháo Ba Lá, ngày xuất thân từ là một cái vị là công tử ở trong một làng, một xứ nọ giàu có như vậy. Nhưng mà đến khi mà cha mẹ qua đời đó, lúc mà cha mẹ còn sống thì ngày sinh cha mẹ xuất gia thì cha mẹ không cho, thì nghĩ rằng là con trai trong gia đình thì để rồi là lớn lên là lập gia đình, đình rồi nối lửa tông đường, rồi kế nghiệp gia đình, kế thừa sự nghiệp gia đình là chẳng hạn. Nhưng mà sau khi mà thân phụ và thân mẫu mất rồi đó thì ngài mới bắt đầu xuất gia, ngài từ bỏ hết tất cả những cái tiền bạc của cải của thân phụ để lại, của cha mẹ để lại, ngài đem bán hết, bố thí cúng dường hết luôn. Rồi ngài nghĩ rằng cuộc đời đó nó vốn rỗng không, ra đi là bỏ tất cả, chúng sanh nó làm nô lệ cho tha mái. Ngài nghĩ như vậy và ngài thốt lên như vậy, ngài nghĩ là quả thật là cuộc đời này nó rỗng không, không có cái gì hết, mà chúng sanh thì đang bị nô lệ cho tha mái, nô lệ cho tha mái vì ái đó, tối buộc vì ái nó làm cho chúng sanh phải điêu đứng khổ sở luân hồi như vậy. Thế là ngài mới nghĩ rằng ra đi là bỏ tất cả, tức là mình bỏ, mình chết á thì mình chỉ có đem mình chỉ có đem theo nói trong Phật pháp là mình chỉ có đem theo nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đó, chứ có đem theo được cái gì? Không có đem theo được cái gì. Tài sản là bỏ hết từ ở ngoài cổng nhà trở vô nhà, không có được đem theo cái gì. Cái phong tục Việt Nam á, chết thì ta còn lắc cái nút áo nữa, không có đem theo được cái gì hết. Thì nhà ra Tá Ba Lá ngày nghĩ rằng quả thật là rỗng không đó, nó không có được cái gì, ra đi là bỏ tất cả và chúng sanh bị nô lệ cho Tha Mai. Cho nên là ngài quyết chí để xuất gia, ngài quyết chí xuất gia. Thì cũng như vậy, khi mà ngài xuất gia như vậy đó, không bao lâu đó thì ngài chứng vị quả vị A La Hán. Thì ở đây chúng ta thấy rằng á, cái danh từ Bà La Môn á là Đức Phật ngài nói những cái chúng sanh phi thường, những chúng sanh phi thường vượt lên trên cái sự ràng buộc thế đời ở trong cái thế giới này, trong cái cuộc đời này. Thì chúng ta thấy là từ cái phiền não khô đến phiền não tế đó thì nó trói buộc mà. Nó trói buộc mà ít khi ra mình nhận, ít khi mình nhận. Ví dụ như trong kinh, một điều đó là trong kinh, trong kinh Trung Bộ đó, thì có một vị nọ hỏi Đức Phật làm thế nào sự tái sanh trong tương lai không xảy ra. Thì Đức Phật ngài mới trả lời là do đoạn diệt vô minh cho nên minh sanh, minh sanh thì ái tận diệt. Thì khi mà ái tận diệt đó thì không còn tái sanh trong luân hồi nữa. Thì chúng ta thấy một điều đó, khi nào mà còn ái, giống như trong kinh ví dụ ái như là một cái chất mà ươm ướt. Ví dụ như chúng ta nói rằng ở dưới mặt đất đó, nó có cái chất ướt của nó, chất thẩm mỹ của nó để cho hạt giống sanh khởi. Mà nghiệp đó, chính là hạt giống, nghiệp chính là hạt giống. Khi chúng ta gieo cái nghiệp, gieo cái hành động, hành động có phải gọi là thiện và bất thiện. Hành động thiện thì mỗi hành động thiện nó đều có quả tương xứng của nó, có quả tương xứng để tái sanh trong một cõi tương xứng, một cảnh giới tương xứng. Rồi là bất thiện thì có cái quả tương xứng để tái sanh trong cái một cái cõi tương xứng do cái quả bất thiện mang lại. Nhưng mà cái gì khiến cho chúng sanh hành động đó, khiến cho chúng sanh phải gieo cái nghiệp đó, gieo cái hạt giống để chúng sanh có mặt, đó chính là ái, đó là chính là ái. Mà Đức Phật ngài nói là để mà đoạn diệt được ái đó, để mà tận diệt được ái đó, thì trước tiên là phải đoạn diệt được vô minh. Bởi vì vô minh như trong kinh mô tả đó, thì Đức Phật ngài ví rằng vô minh là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Tức là không biết rõ được khổ, cuộc đời đời sống luân hồi là khổ. Cái trí phàm phu đó thì có khi đó cũng nhận ra được cái khổ, cái khổ này đó là cũng chưa trí phàm phu mà thôi. Cái khổ mà ta thấy đó, ví dụ như là đau bệnh chết, chúng ta cũng có cảm nhận cái khổ đó. Rồi cầu muốn mà không được, thương yêu xa lìa gì đó, thương yêu mà xa lìa, chúng ta cũng thấy khổ. Nhưng mà cái khổ mà chúng ta thấy đó, cái trí mà chúng ta thấy đó cũng là trí của phàm phu thôi, cũng không đủ sức để phá vỡ cái bóng tối của vô minh. Cho nên là nhờ cái sự tu tập đó, thấy được như vậy. Nhưng mà cái tu tập đó, đến một mức độ nào đó thì cái trí đạo sanh khởi đó, mới thật sự là cái người đó trí đạo, trí thánh đạo sanh khởi đó, thì cái vị đó mới thật sự là được giảm bớt được cái sự luân hồi, hay hoặc là chấm dứt được cái đời sống luân hồi. Giảm bớt ở đây có nghĩa là thấy được thấy được cái khổ và nguyên nhân sanh khổ, rồi sự chấm dứt khổ hay con đường đưa đến chấm dứt khổ. Vì ấy thấy rõ, vì ấy thấy rõ ở đây đó là tạm thời, hay hoặc là tạm thời chấm dứt khổ, hay là cái vị ấy đang làm cho mình được chấm dứt khổ hoàn toàn, tức là chứng được sơ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả. Rồi cái vị đó đã chứng được hoàn toàn cái quả vị A La Hán, có nghĩa là cái nhân sanh khổ nó không còn nữa, mà cái ái dục là đời sống, cái ái là cái đời, cái chất liệu tạo nên cái đời sống luân hồi rất là lớn, và cũng chính là do vô minh tạo nên cái đời sống luân hồi. Nếu mà nói là do vô minh là nhân của quá khứ, ái cũng là nhân quá khứ, nhưng mà ái nó cũng là nhân ở hiện tại. Nếu mình ưa thích cái này, ưa thích cái kia, ưa thích cái sự tái sanh, hoặc là ưa thích cái sự thụ hưởng, vân vân, thì cái đó nó là cái nhân của hiện tại. Thì như vậy thì tạo ra cái đời sống luân hồi nó càng kéo dài. Thì cái sự tương ước đó, của ái nó cũng giống như là dưới mặt đất mà chúng ta thấy nó ẩm ỉ đó, thì chất quát là gieo cái hạt giống xuống thì nó nảy mầm mà thôi. Rồi nảy, khi mà nó nảy mầm mà, thì nó sẽ đơm qua kết trái. Nó đơm qua kết trái, thì cái gì mà khiến cho nó đơm qua kết trái? Đó chính là ái. Mà Đức Phật ngày dài ở đây đó, vô minh diệt thì minh sanh, minh sanh thì mới tận diệt được ái. Mà khi mà tận diệt được ái thì mới chấm dứt được sanh tử luân hồi. Chấm dứt sanh tử luân hồi. Vì vậy cho nên ở đây đó, Phật dạy như nước trên lá sen, hột cải trên đỉnh nhọn, không tham liếng ái dục, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Tức là chỉ cho cái vị mà cái ái dục nó không còn nữa, chấm dứt nữa, mà phải nói rằng ở đây chỉ cho cái bậc mà A-la-hán. Và ở cái câu thứ hai mà hôm nay chúng tôi giảng, tức là nói đến cái câu ở đây nguyên trong chánh văn thì ai biết ngay đời này khổ vì ngã đoạn tận, gánh nặng được đặt xuống, xa lìa các hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Thì quý vị biết rằng đời sống của chúng sanh phàm phu đó, thì phải nói rằng là ít ai nhận ra lắm. Lúc đó thì thật sự ra nói rằng cái tôi, cái ta đó, cái ngã ở đây khổ vì ngã, cái ngã ở đây là chỉ cho cái tôi, cái ta. Vì cái tôi, cái ta này nó lớn lắm. Dạ. Cái tôi, nó cái ta này nó chắc dính lớn lắm. Ở trong cái cách nào đi nữa, về mặt vi tế, tinh vi, thì nó cũng dễ dàng dính mắc trong cái tôi, cái ta này. Trong kinh Phật dạy đó là chấp ngã là tôi, là ta, hay là tự ngã của tôi, cái này là của tôi, này là tự ngã của tôi, cái này là tôi, vân vân. Thì mình đặt ra nhiều cái vấn đề, nhưng mà mình gắn cái tôi trong đó. Cái ngã này đó thì sự thật ra thì ví dụ như là mình thường thường mình nói rằng đó là chiếc xe này là của mình, cái nhà này của mình, rồi thân này là của mình. Mình nói như vậy đó thì sự thật ra đó, về nhìn ở một góc độ nào đó thì Phật dạy rằng đó là chính mình chấp ngã đó là khổ. Dạ, chấp ngã, chấp cái tôi, chấp ngã cái tôi đó nó mới khổ đó. Chấp ngã cái tôi. Như trong kinh Phật dạy rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, chấp thủ năm quẩn cho nên khổ. Phật dạy vậy. Cho nên là cái người mà chấp thủ, do là mình chấp thủ với năm quẩn. Ví dụ như mình nói là mắt thấy, sự thật ra nhìn vào góc độ giáo pháp của Phật đó, thì con mắt này nó cũng không phải là tôi. Bởi vì con mắt thì chỉ là nhãn vật mà thôi. Trong thì làm cho đó là nói đó chính là nhãn vật. Và cái tâm mình nương tựa vào con mắt của ta đó, thì gọi là nhãn thức. Gọi nhãn thức. Thì cái nhãn thức này nó chỉ biết được cảnh sắc mà thôi. Cái gì mà do mắt thấy thì đó được gọi là cảnh sắc. Mà xúc thì phải duyên cho thọ, thọ thì phải dẫn duyên cho ái. Khi mà căng cảnh tiếp xúc với nhau, tạo ra cái cảm thọ. Căng tức là con mắt, nhãn thức nương tựa vào mắt thấy cảnh sắc, rồi tạo nên cái do phiền não mà, cho nên khi nhìn vào cảnh á thì lại ưa thích. Chúng ta nói là có thể là ưa thích hoặc là chán ghét, không ưa thích mà thôi, chán ghét. Rồi ngay cả cái mà không ưa thích cũng không chán ghét đó, thì nó cũng là cái nhân để tạo nên cái ái mà thôi. Nó cũng là cái điều kiện để đưa đến ái. Vì Phật dạy rằng á, xúc thì duyên cho thọ, thọ thì duyên cho ái. Và dù là thọ như thế nào, thọ khổ á, thọ lạc á, thì duyên cho ái đã đành, duyên cho ái đã đành. Ví dụ như mà mình nhìn thấy cái cảnh gì đi, về mắt của tâm, mắt của mình nhìn thấy cái cảnh gì mà cái cảnh đó mà mình thích thú á, thì mình muốn gần gũi nó, hay là mình muốn sở hữu lấy nó, thì cái đó nó ái đã đành rồi. Hoặc là thân tay của mình, thân cơ thể của mình xúc chạm một cái gì đó im ấm thì mình cảm thấy thích thú, là cái chuyện đó là chuyện đã đành rồi. Thì cái đó nó ái nó dễ dàng sanh khởi rồi. Khi mà tâm mình ưa thích thì ái sanh khởi. Nhưng mà khổ nó cũng vậy, Phật dạy rằng khổ khổ nó cũng phải có thể là duyên cho ái nữa. Vì ở đây đó, chúng ta qua một thời kỳ trong cuộc đời của chúng ta, có bao nhiêu lần chúng ta được an lạc, rồi có bao nhiêu lần chúng ta phải gặp sự khổ, khổ về tâm lý, khổ về xác thân, khổ về tâm lý. Là khi mà mình trải qua trung chuyên của bao nhiêu cuộc đời, vấp ngã của bao nhiêu cuộc phản cảnh cuộc đời của mình, từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành, rồi đến lúc lập gia đình, rồi đến khi mà mình nhắm mắt lìa đời, thì bao nhiêu cái cảm xúc chúng ta vui buồn lẫn lộn, bao nhiêu cái khổ đó. Rồi khi nào mà chúng ta khổ đó, thì chúng ta lại nhớ có một lúc nào đó chúng ta đã từng có được sự an lạc, sự an lạc. Rồi đến lúc mà chúng ta được cái sự an lạc đó, lại có khi chúng ta lại nhớ lại chúng ta đã từng bị đau khổ. Thì cái gì đó làm cho chúng ta đang đau khổ, rồi cái gì đó trước đây chúng ta đã từng đau khổ, chúng ta nhớ là những điều đó. Thì nhiều khi chúng ta đang khổ khổ đó, nhưng mà chúng ta vẫn duyên cho ái, vẫn thích nghĩ đến nó, vẫn thích để nó trở thành một cái kỷ niệm, để nó trở thành cái kỷ niệm mà ít khi trong tâm khảm chúng ta lại quên chính nó. Và đó đó chính là Đức Phật ngài nói là khổ khổ cũng vẫn duyên cho ái. Rồi cái mà mình có những lúc nào đó phản cách ở trong tâm của mình á, mình vẫn nghĩ là sự bình thường thôi, bình thường đó, cũng không vui, cũng không buồn, trạng thái nó như là sự thản nhiên. Nhưng mà ở đây đó, thì trong kinh gọi đó là cái thọ xả, hay là thọ phi khổ phi lạc này, thọ xả đó. Thì cái những lúc mà mình cảm thấy nhìn lại trong lòng của mình, trong tâm của mình đó, cũng không buồn, cũng không vui đó, trạng thái bình thường. Nhưng mà Phật dạy đó cũng phải duyên cho ái, thì ít ra cái đó là chúng ta đang mưu mang chấp nhận những cái cảm thọ đó, đang mưu mang chấp nhận những cái cảm thọ đó thì vẫn duyên cho ái. Thì ái ở đây đó thì dễ dàng đi đến cái sự chấp thủ thôi. Phật dạy nó chấp thủ là dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ, giới cấm thủ. Ví dụ như bây giờ nói đến dục thủ, tức là cái mà mình nói rằng tôi thấy cái cảnh đó nó thích quá đi, cái cảnh đó nó đẹp quá đi, cái âm thanh đó nó nghe nó im dịu quá đi, cái xúc chạm đó nó im ấm quá đi, vân vân. Rồi cái mùi hương nước hoa, nước dầu gì đó, chúng ta cảm thấy những điều đó là những điều thỏa thích. Sự thật đó chính là cái tâm đắm nhiệm, đắm nhiệm, cái tâm đắm nhiệm. Vì vậy cho nên là cái mà chúng ta chấp vào cái ngã chấp thủ, cái ngã chấp thủ là gắn với con mắt, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, thì những cái điều đó, ví dụ như đến với mình cái gì, cảnh gì mà mình nói là mình thích, mà mình được thấy hay là mình được nghe, được ngửi, nếm, đụng thì dĩ nhiên là mình thích rồi. Rồi cái đó mình nói là tôi thấy, hay hoặc là tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, hay là tôi suy tư, thì cái điều đó nó làm cho cái phiền não sanh khởi lên. Và cái ngã này nó gắn với con mắt của mình thấy, mình chấp ngã vô con mắt, chấp ngã vô lỗ tai, chấp ngã vô lỗ mũi, chấp ngã vô cái lưỡi, chấp ngã vô thân của mình, ngay cả chấp ngã vô cái gì mà ta tự cho nó là bản ngã thực thụ của nó, tức là linh hồn. Chúng ta gắn vào cái tên này tên kia, linh hồn, chân như, vân 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 vân, gắn rất là nhiều cái tên rất là hay, tránh né như thế này thế nọ. Nhưng mà Phật dạy rằng các pháp thì do duyên sinh, do duyên sinh, do có cái này cho nên do có cái này cho nên mới có cái kia mà thôi. Nếu không có cái này thì không có cái kia. Vô minh thì duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho sanh lão bệnh tử khổ bi khổ u nào khởi thừa sau đó. Như vậy thì ở đây đó, chính vì cái chấp ngã đó là cái gánh nặng, gánh nặng lắm. Dạ. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng tôi mong cho tôi được sung sướng, cho nên là bây giờ mình phải ráng cố gắng lao động cực lực để mà mình tích lũy tài sản, để mong một lúc nào đó mình hưởng thụ được tài sản của cái vật chất mình để lại. Ai cũng nghĩ những điều đó, nhưng mà rồi đó, trong cái cuộc phấn đấu để có được những điều đó là đã tạo nên cái khổ rồi. Rồi mình chấp vào cái này là của tôi, cái kia là của tôi, người này là của tôi, người kia là của tôi. Chúng ta gắn cái tôi, cái tự ngã của mình đến một mức độ ở chỗ nào thì chúng ta sẽ khổ đó. Ví dụ như bây giờ mình nói, mặc dù ở trong kinh đó, Phật dạy là thường là trong pháp Phật dạy đó, là nếu mình lìa bỏ cái ngã đó, là mình dứt được trừ khổ đau. Nhưng mà đời sống thì thật sự ra đó, chúng ta nói một điều đó là mình để mình bỏ được cái tôi ra đó nó khó lắm, dù làm như thế nào đi nữa cũng khó. Nhưng mà chính vì Phật dạy rằng chính vì chấp thủ cái ngã vào trong mỗi cái trường hợp đó, trong khía cạnh này khía cạnh nọ, thì người ta bị khổ, bị khổ, khổ ở hiện tại, khổ của luân hồi, khổ của luân hồi, tức là dục thủ, dục thủ, rồi kiến thủ, rồi ngã chấp thủ, đó là gắn cái tôi của ta vào trong đó, trong cái mà tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, nếm đụng. Trong kinh Phật dạy thân của chúng ta gọi là thân năm quẩn, tức là còn có sắc quẩn, cái gì nó thuộc về thể chất, thuộc về cơ thể của chúng ta, thể xác của chúng ta, đó là sắc quẩn. Mà còn cái còn lại đó là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Quẩn ở đây tức là sự tập hợp của khối nhớ, của một cái tập hợp của các thành phần gom lại gọi là quẩn. Thì trong những cái điều đó, trong năm thành phần năm quẩn này, nó có cái gì mà là chắc thật đâu, đâu có cái gì mà nó là của tôi, hay cái gì nó là bền bỉ, hay là chỉ có cái gì đó một mình nó đứng độc lập mà gọi là tôi được. Nếu chúng ta có con mắt mà chúng ta không có nhãn thức, không có cái sự tri giác, thì đâu gọi là cái thấy được. Hoặc là chúng ta có thể xác mà chúng ta không có tâm thức thì chúng ta cũng không thể nào có được sự tri giác, không có được cái sự tri giác. Vì vậy kết hợp là những cái điều đó, có nhãn vật, có con mắt tức là nhãn vật, rồi có nhãn thức tức là tâm mình nương gắn vào con mắt thì gọi là nhãn thức, rồi có cảnh sắc thì mình mới thấy được cái cảnh đó. Và thường là mình nói là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng gì đó, mà bao nhiêu cái khổ vì khổ lụy ở trong đời sống luân hồi là do chúng ta chấp thủ vào đó. Rồi chúng ta phải bảo vệ cái tôi đó, ai xúc phạm đến thì bằng mọi giá mình phải bảo vệ cái tôi này, cái tôi này, bằng bảo vệ bằng mọi giá đối với cái tôi này, thì mọi cái đó nó đều là cái khổ. Vì vậy cho nên Phật dạy rằng ai biết ngay đời này khổ vì ngã đoạn tận, gánh nặng được đặt xuống, xa lìa các hệ thuộc. Hệ thuộc tức là cái sự trói buộc, xa lìa cái sự trói buộc. Mà cái gì trói buộc? Đó chính là sự chấp ngã. Chấp ngã, chấp ngã đến mắt thấy, tai nghe, mỗi người tôi thấy nè, cho nên nó trói vào cái thấy. Tôi nghe thì nó trói vào cái nghe, tôi ngửi thì nó trói vào cái ngửi, tôi nếm thì tôi bị xúc chạm gì đó, hay hoặc là tôi suy tư, tôi buồn, tôi vui, như vậy đó thì bị trói buộc vào trong đó. Thì khi mà trói buộc rồi đó thì cái đó xem như là khó vượt ra. Mà ở đây đối với một cái người biết rõ rằng chính cái ngã này đó là sự khổ đau, cho nên lìa bỏ có cái ngã, tận diệt được cái ngã, đoạn tận được cái ngã, thì cái các cái sợi dây trói buộc nó không còn. Đức Phật ngài gọi đó chính danh là Bà La Môn, chính danh là Bà La Môn. Cái hình ảnh này mà chúng ta thấy đó là chính danh là Bà La Môn. Thật sự ra lìa bỏ cái ngã, có đến khi nào mà chính gọi vị A-La-Hán thì lìa bỏ cái ngã. Mà rõ ràng ở đây Đức Phật này nói nó không có sai, mà cũng đúng như sự thật. Khi nào mình còn sự chấp ngã, và cái sự chấp ngã của mình đến đâu thì mình sẽ bị khổ ở đến đó. Khi nào mình lìa được, bỏ bớt được cái ngã một chút nào ngon nhỏ của cái ngã nào rồi, cái ngã trong cái ngã đó đó, thì chúng ta sẽ giảm bớt đi cái khổ, giảm bớt đi cái khổ, rồi chúng ta đoạn tuyệt hết hoàn toàn cái tự ngã, đoạn tuyệt hết cái ngã chấp ngã này đó, thì cái người đó mới thực sự là vượt ra khổ cái sự hề thuộc, thì người ấy mới xứng danh là Bà La Môn. Ở trong đoạn kinh này Phật dạy rằng ai biết ngay đời này khổ vì ngã đoạn tận, gánh nặng được đặt xuống, xa lìa các hệ cuộc, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Thì hôm nay chúng tôi giảng hai đoạn này. Ở đoạn thứ nhất là như nước trên lá sen, hột cải trên đỉnh nhọn, không tham liếm dục vọng, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Ai biết ngay đời này kẻ khổ vì ngã đoạn tận, gánh nặng được đặt xuống, xa lìa các hệ cuộc, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức được an lạc, kính chúc quý cô tín nữ, quý thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Gia.
satu kita di kita pakai bagi publik seperti dia seperti kita seperti kuatin baik itu dia dan jadi lebih jadi yang si bersuara dia jadi yang si bersuara dia melihat ini tunggu sekali pun jadi kita tunggu saja kau pengen这方面是一个内容，是个分一个延伸。从过去延伸的话，这个也是最新的。这么高，你还是个分最少的是这个啥？这个啥关系呢？你都看到在演里面。是个分呢？从最高个高的分呢，你拿出。Vâng, thì đó tôi có thể nói rõ là ở trong đời sống của chúng ta nhận thức về cái gánh nặng hữu thơ, Phật Pháp về gánh nặng của phiền não, hay là gánh nặng của đông quỷ, hay là gánh nặng nặng của sinh hữu chẳng hạn. Thì cái gánh nặng đó chúng ta nhận ra như thế nào, là có nhiều người sống một cảm thấy cũng vui vẻ, cũng an lạc, cũng dễ dàng. Bất chợt người ta hỏi mình, ở trong lúc mình đang vui, đang khỏe như vậy, cái gì gọi là gánh nặng? Đúng thực nghĩa gì khi tôi nói gánh nặng ở đây, thì xin nhận sự đồng hoàn hỷ, nói rõ cái gì đi. Dạ,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, cùng cho tôn đức đang hiện diện tôn vinh. Xin chào quý cô tu nữ và thượng tọa vị thiện nam tín nữ. Quý vị có nghe rõ không? Nhà cảm ơn Minh Hiển, cảm ơn đại đức Minh Hạnh rất nhiều. Ở đây đó thì rõ ràng thì khi chúng ta trong cái cuộc đời này thì mình là ít có nhận ra những điều mà chúng ta bị gánh nặng lắm. Vì sao? Ví dụ như thật sự ra thì mình thích có trong cuộc đời này, cho nên là mình có mới có hiện khởi trong cuộc đời này thôi. Thích được hưởng thụ trong năm dục đó, trong năm ngũ trần đó. Cho nên là mình mới có trong cõi dục này để hưởng thụ ngũ trần. Nói chung là vậy. Thì cái gì mà mình cảm thấy như là đầy đủ làm cho thỏa mãn các cái giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình, mình cảm thấy những điều đó đó là những cái điều đương nhiên. Đương nhiên là như vậy rồi, đã làm người thì mắt phải nhìn thấy cái cảnh đẹp và thích rồi. Rồi tai nghe âm thanh đó, thì mình cũng thích nữa. Rồi tương tự như vậy, mũi và thân của mình, xúc chạm mình cũng thích, vân vân. Nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng là bây giờ mình nói như cả những cái người bình thường của mình, cái người mà người ta thấy rằng là cuộc sống thì có người ở cho rằng là sống thì phải hưởng thụ, ngày thì lao động cực lực, đêm thì phải hưởng thụ, hay hoặc là trong thời gian nào là lao động cực lực thì cần phải có một thời gian để hưởng thụ. Thì chuyện đó là chuyện bình thường, người ta nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng mà sự thật ra thì nếu như một người, giờ mình nói như một cái người mà say rượu đi, ví dụ như một người say rượu, thì cái người say rượu đó họ cái người bình thường thì thấy say rượu đó là một cái gì đó, nó là cái tệ hại. Bởi vì say rượu lên thì không có làm chủ được bản thân, rồi ăn nói lung tung, rồi phát ngôn lung tung, rồi hành vi nó không đúng đắn, lệch lạc, chẳng hạn như vậy. Thì cái người mà bình tĩnh, cái người tỉnh thì người ta nghĩ, hay hoặc là cái người không có uống rượu thì họ nghĩ những điều đó là những cái điều tai hại. Nhưng mà cái người mà say rượu thì họ không có thấy những điều đó, họ không thấy những điều đó. Và là thậm chí có khi họ thấy được những cái điều nguy hại đó, nhưng mà họ không thể bỏ được, không thể bỏ uống rượu được. à, không thể bỏ uống rượu được. Ở đó là chính cái mà Phật dạy, đó là vô minh, đó là vô minh. Cho nên là nhiều khi cái vô minh đó, là mình ít nhìn nhận ra những cái điều gì mình làm nó sai trái, mà mình ít nhận ra, mình không nhận ra là mình đã sai trái, à, cho nên ở đó được gọi là vô minh. Sự thật ra thì cái gánh nặng đó, được nói ở đây đó, thì phải nói rằng rất là nhiều, à, rất là nhiều. Bây giờ mình nói rằng là cái đời, cái gánh nặng của sanh tử mà bao nhiêu kiếp mình sanh khởi, sanh liên tục, ít ai có thể nhớ rằng đời kiếp, kiếp sống trước của mình là cái gì, là cái gì, không biết, gọi là bất chi quá khứ, mình không biết mình là cái gì. Có thể là trong ba cõi sáu đường á, mình có đi hết á, nhưng mà kiếp trước đó là mình là cái gì thì ít ai biết đó, mà chỉ biết ở hiện tại này thôi. Biết hiện tại là mình đang có mặt ở đây thôi, biết hiện tại mình đang có mặt. Rồi á là cái đời sống luân hồi sanh tử đó, thì ba cõi sáu đường nó dường như là mình có đi qua hết, kinh qua hết, mình có kinh qua hết, đi qua hết tất cả những cái cảnh giới, ngoại trừ những cảnh thánh thôi. Tức là cái cõi ngũ tịnh cư đó là các bậc thánh hữu học, đặc biệt là bậc thánh tam quả ở đó, đến khi mà giải thoát thôi, chứ còn không có, có trở lại trong đời sống luân hồi nữa. Thì thật sự ra thì những cái cảnh giới mình đều có đi qua, có đi qua. Thì ví dụ như mình nói mình sống lại làm người đó, thì cũng bao nhiêu tuổi thọ bao nhiêu đó thôi. Tuổi thọ năm 30 năm gì đó, 100 năm gì đó, 100 tuổi gì đó, thì cũng phải đi qua hết thôi, không có cái gì hết. Rồi á, rồi có những kiếp á, mình sanh là một cái chúng sinh nào đó, cái tuổi thọ rất là ngắn. Ví dụ sanh vào trong một sinh vật nào đó, tuổi thọ nó chỉ cần 24 tiếng đồng hồ, hoặc là 48 tiếng đồng hồ, hoặc là tuổi thọ nó cũng chỉ đôi 3 năm mà thôi. Thì cái nhìn lại cái đời sống luân hồi nó ngắn lắm đó. Rồi có khi thì sanh lại, Đức Phật mô tả ở trong kinh á, có thể nói rằng là máu mà mình chết á, mà chảy ra nó có thể bằng thành sông, xương mình nó có thể chất thành núi, chất thành núi. Nghe cái điều này thì mình chỉ thấy ở trong cái hiện tại à, chết chỉ là một bộ xương, cũng con người cũng chỉ có dài 3 lít máu mà thôi, đâu có nhiều. Nhưng mà mình gom hết cả cái đời sống luân hồi của mình, kiếp làm người, kiếp làm xuất sinh, cái cảnh giới này cũng như nọ, thì nó nhiều, nhiều lắm. Cho nên cái gánh nặng sinh tử này là nó nặng lắm. Gánh nặng này do là sao? Là do rằng mình bao nhiêu kiếp rồi, trong cái nợ ân tình rồi, quan trái với nhau, rồi chết bằng cách này cách nọ, nó rất là khổ, rất là khổ. Cho nên là trong cái phần mà chú giải và các ngài ở Myanmar đó, các ngài có giải thích đó, có cái đời sống của hai ông cháu mà cái cậu thanh niên đó, cái người đàn ông đó, chỉ vì là ái dục đó, rồi tư tình với nhau, rồi giết cái người vợ, giết người chồng, rồi cái ông chồng nó vẫn thương cái người vợ. Rồi cái sanh lại nữa là tiếp tục bị giết dài kiếp như vậy đó. Rồi đến khi mà nhận thức ra là đời sống luân hồi, hai cháu mới xuất gia. Mà cái đó là cái gì? Đó chính là ái. Ái nó khổ vậy đó. Nó khổ vậy đó. Thì ở đây muốn nói đến cái đời sống luân hồi là một cái gánh nặng. Rồi khi mà mình nói rằng trong đời sống hiện tại này, mình đã mang thân này rồi, và bao nhiêu cái loa con, cái lo toan trong cuộc sống, cái lo toan trong cuộc sống. Bởi vì cái lo toan này có người ta có được là do cái sự sinh tồn mà bắt nguồn từ ở cái ái, bắt nguồn từ ở cái tâm ái, ái. Cho nên là khi mà cái lo toan đó, đó là nhiều cái cách lo, người lo bằng cách này, lo bằng cách nọ, lo bằng cách kia, để chúng ta được trường tồn, được tồn tại, được tồn tại. Thế là nhiều cái cách để phóng, nhiều cái việc làm, có khi tạo tội lỗi, có khi tạo ra tội lỗi, pháp luật hành hài đánh đập rồi tra khảo giết chóc, rồi bao nhiêu cái cuộc sống tử nạn, hoặc là cuộc sống này vì bao nhiêu cái đời sống đó, thì cho cái đời sống của mình, rồi mình gắn lại cái cuộc đời này đó, thì chỉ chúng ta lao động, chúng ta làm ra để rồi chúng ta được sống, rồi sống rồi bệnh đau chết, cái gánh nặng nó nhiều lắm. Nhớ lại những cái lúc mà mình thấy rằng cái thân cơ thể của mình nó khỏe mạnh, nó trở thành một cái gì đó mà chúng ta thấy nó dễ dàng để chúng ta cử động tay chân. Lúc mình còn khỏe mạnh thì tay chân chúng ta cử động một cách linh hoạt, một cách nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhưng mà đến khi mà mình bệnh xuống một cái thì cái tay chân của mình cử động nó nặng nề, trì như đá, nặng như đá trì vậy. Rồi là mình cử động rất là khó khăn. Rồi về già đó chúng ta có những cái biểu hiện mà rất là khó khăn trong việc cử động. Thì ở đây đó cũng là cái gánh nặng. Cái gánh nặng của sự già, gánh nặng của sự bệnh, gánh nặng của sự chết. Vậy rồi đó là một cái gánh nặng. Cái gánh nặng nữa đó là chúng ta nó còn cái vô minh, còn vô minh. Mà còn vô minh, còn tha mái đó thì còn tạo ra cái nghiệp bất thiện rất là nhiều. Rồi khi mà tạo ra cái nghiệp bất thiện đó thì chắc chắn sanh trong cảnh khổ, sanh trong cảnh khổ. Sanh trong cảnh khổ thì ai chịu lấy cái điều đó? Cái mà chúng ta sanh ở trong cảnh khổ thì do nghiệp chúng ta tạo thì chúng ta phải gánh lấy thôi. Cái nghiệp bất thiện chúng ta tạo thì gánh lấy cái nghiệp. Rồi cái nghiệp thiện chúng ta tạo thì chúng ta hưởng lấy cái thiện nghiệp mà chúng ta tạo ra thôi. Nhưng mà do cái vô minh nó đầu tư để tạo ra cái đời sống luân hồi mà chúng ta có mặt ở trong nhiều kiếp. Vì vậy cho nên là cái gánh nặng rất là nhiều cho cái đời sống luân hồi. Bởi vì chúng ta thấy rằng các bậc A-la-hán sau khi các ngài giác ngộ thì các ngài có một những cái lời mà gọi là lời cảm thán, lời cảm thán, có lời cảm thán, tức là nhìn lại cái đời sống luân hồi của mình nó quá ngắn ngẩm đi, quá ngắn ngẩm đi. Cho nên là các ngài thường thốt lên những lời là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống. Không còn trở lại trạng thái này nữa, tức là cái trạng thái mà sanh tử luân hồi ở nhiều kiếp đó, đã đặt gánh nặng sanh tử. Kiếp thì mình khóc vì người mà mình thương, kiếp thì người khác thương mình, khóc vì người ta thương mình. Rồi thế là cứ truyền qua truyền lại, rồi cứ gặp đi gặp lại hoài. Chính vì cái gì? Chính vì vô minh và tha mái. Vì vậy cho nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng tha mái sinh sầu u, tha mái sinh lo sợ, ai dứt trừ tha mái đâu sầu không sợ hãi, không sầu đâu sợ hãi. Phật dạy như vậy. Cho nên là cái gì mà làm cho chúng ta có cái gánh nặng, chúng tôi nghĩ rằng cái gánh nặng thứ nhất là gánh nặng của thân sanh tử luân hồi trong nhiều kiếp. Gánh nặng thứ hai là do phiền não để tạo ra, từ ở cái phiền não nó dính mắc, nó tạo nên cái đời sống luân hồi, mà cái sự chấp thủ nó tạo ra cái đời sống luân hồi này làm cho chúng sanh phải khổ, mà ít có ai nhận ra những gì đó. Cho nên là chỉ khi nào mà tâm của bậc thánh sanh khởi lên, ngay cả bậc tu đầu quần mới thấy được cái niết bàn lần thứ nhất đó, cũng thấy là có một chút nào đó rồi, cũng nhàm chán được cái phiền não rồi, phiền chán của luân hồi đấy, nhưng mà cũng chưa có phải như là một bậc a la hán mới thật sự là thấy là chấm dứt hết hoàn toàn mới thấy là sanh đã tận, phạm hạnh đã làm đã thành. Tức là cái mầm mống mà tạo ra cái đời sống luân hồi á, thì tái sanh nó không còn nữa, tức là vô minh và tha mái đã chấm dứt á, thì cái quả của luân hồi nó không còn nữa. quả của luân hồi không còn, nghiệp không còn gieo nữa thì quả của luân hồi nó cũng không còn, còn tái diễn nữa. Cho nên là mấy vị, các vị ấy mới thấy rằng quả thật rằng đạt được cái gánh nặng sanh tử xuống, đó là một cái gánh nặng rất là lớn, rất là lớn, mà bao nhiêu kiếp không thấy ra được những điều đó. Cho nên khi mà Đức Phật ngài giác ngộ thì ngài nói lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Tức là người xây dựng nhà này, tức là chỉ cho ái và vô minh, tham ái và vô minh, người đó là xây dựng cái ngôi nhà. Mà ngôi nhà ở đây là ngôi nhà năm uẩn mình, năm uẩn của chúng ta. Chúng ta có phiền não cho nên tạo ra cái nghiệp, rồi do có phiền não tạo ra cái nghiệp cho nên chúng ta có cái luân hồi. Do có luân hồi thì cái quả của luân hồi nó có, đó là có sanh ra, rồi có già, có bệnh, có chết, có cảm xúc, có cảm giác, rồi có những cái sự hiện khởi trong cuộc sống này là như vậy. Thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Con xin có vài cái ý là như vậy. Chúng con xin dứt lời ở đây. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Già.
Sau khi chương trình sư đồ Phật tập sư đồ Đức Phật thưa quý Phật tử, chúng ta phải thấy được một điểm là không phải dễ dàng để chúng ta cảm nhận sự cao cả, sự vĩ đại, sự thanh tịnh của các bậc thánh, đặc biệt là một vị chánh đại chánh giác như Đức Phật của chúng ta. Bởi vì chúng ta lấy phạm tâm, chúng ta thấy lấy cái sự giới hạn của mình để suy tưởng thì thực sự rất là giới hạn. Dù vậy, ở trong cuộc sống này, nghĩ tưởng về hình ảnh của các bậc thánh cho chúng ta những cái lợi lạc rất là lớn. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, được đọc những quyển sách như là Gương Nhân Nhân hay là Gương Hy Sinh, thật ra thì lúc mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi thường đọc sách của cụ Nguyễn Hiển Lê đó, thì chúng tôi phải nhận một điều rằng chính những bài viết, những cái bản tiểu sử về những con người đã đi trước hoặc giảng những bậc vĩ nhân thời đời nay đó, cho chúng ta những cái khích lệ, cho chúng ta những cái khao khát, cho chúng ta những cái hoài vọng rất là lợi lạc. Thứ gì chúng tôi thường có những cái liên tưởng, và từ những cái liên tưởng này nó như là một cái dịp cầu nối liền giữa thế giới này và thế giới khác, giữa con người này và con người khác. Có được một, không phải một vài lần mà rất là nhiều lần trong cuộc đời của chúng tôi đã đi và gặp phải, đã gặp những vị cao tăng, những bậc mà sống đời sống rất là xã kỷ, và chúng tôi thật sự là rất là kính ngưỡng, rất là hoan hỷ, và trong lòng chúng tôi tự nói một điều rằng mình mới gặp một vị như vậy mà mình đã hoan hỷ rồi. Thì nếu mình gặp được chính Đức Phật thì có lẽ là cái niềm hoan hỷ là ok. Chúng tôi không muốn đem so sánh những gì đó với Đức Phật, nhưng mà những cá tính của những gì đó thì nó lại tạo ra, thì tạo cho chúng tôi những cái niềm tin rất là mạnh liệt. Thì chúng tôi lấy ví dụ là khi chúng tôi về Ubon để tu tập, thì chúng tôi được biết và được tận mắt chứng kiến hình ảnh của người thiền sư Bodhidharma. Ngài ngài sống ở trong một cái âm thức rất là giản dị. Thân tình thì cái thành tích của ngài hơi lớn, lớn để cho chư tăng và phật tử trong chùa lui tới để mà học đạo mỗi buổi chiều. Tuy vậy ở trong âm thức thì ngoài một cái tình Phật rất là giản dị, còn lại chỉ là trống không, trống không có gì hết. Và chúng tôi cũng có được dịp lên trên lầu tầng trên để mà dọn dẹp. Thì khi mà chúng tôi xin làm thị giả cho ngài 7 ngày rồi, thì chúng tôi ở trên phòng tầng trên của ngài chỉ có vẹn có một cái phòng nhỏ, và phòng nhỏ đó không có một cái chiếc giường cũng rất là đơn giản, một ít đồ tư cụ. Nhưng mà điều mà chúng tôi rất là quý và chúng tôi nghĩ là hình ảnh rất là đẹp, đó là ngài là một bậc danh tăng, có rất là nhiều chư tăng Phật tử, đặc biệt là những Phật tử từ Bangkok về để cúng dường cho ngài những cái vật rất là quý giá, từ những cái vụ dụng cụ của những vị xuất gia sống như là y bác, tư những vật dụng, và cho đến có những gì cúng dường những tượng Phật, và họ cúng dường tượng Phật đến một bậc cao tăng, họ cúng dường tượng Phật đẹp và có giá trị. Thành thật mà nói thì chúng tôi là người rất là thích tượng Phật, nhất là những tượng Phật có cái giá trị từ thẩm mỹ. Thì thứ gì trong những ngày mà làm thị giả cho ngài, chúng tôi nhận ra một việc là khi Phật tử hay là sư tăng các phái đoàn, có nhiều khi phái đoàn của hoàng gia Thái Lan đến để cúng dường cho ngài cái gì đó, thì ngài cũng họ nhận một cách bình thường. Nhưng mà sau khi ngài họ nhận xong và mỗi người đi về đó, thì ngài gọi cái người sĩ giả hay là một người gì khác mang tất cả những thứ đó xuống dưới kho để giết, và cái kho đó được dùng làm ba việc. Thứ nhất là để nhìn chung cho chư tăng ở trong chùa, là bởi vì thứ gì chư tăng ở đó không có sử dụng tiền bạc, như vậy mỗi lần mà cần những cái vật dụng như là vải hay là kim chỉ hay bất cứ điều gì cho nên rằng con vân sự thường lên nói với cái vị giữ kho đó để mà xin, thì cái vị chủ sự giữ kho sẽ được. Và cái kho đó cũng được dùng để cho quý những người tu học, những Phật tử xa về tu học có sự sử dụng. Và cứ một năm một lần, chứ tôi không biết là một năm một lần hay nhiều lần, chứ tôi không biết, tại vì chúng tôi ở đó không lâu, chỉ có thời gian có 2 tháng mấy rồi. Thì có một lần chúng tôi nhìn thấy là chư tăng dọn cái kho đó ra để mà mang những cái vật dụng đó cho những cái khu y viện và cho những người ở trong bệnh viện, những cái vật dụng mà như là thuốc men hay là những cái gì mà nó cái tấm đất nó hình như, và cho những ngôi chùa, những ngôi chùa nghèo ở xa. Thì ý chúng tôi muốn nói rằng một khi mà những cái vật cúng dường lên cho ngài mà ngài bỏ lên tất cả xuống dưới kho để đó, thì cái đó nó không thuộc về cái sự sử dụng của ngài nữa. Và khi ngài dùng cái gì đó ngài cũng hỏi, nhưng mà ngài giữ trong phòng một cách rất là giản dị. Thì thứ gì riêng cái hình ảnh rất là giản dị, không có tham chấp, không có thủ đắc, không có đặt nặng vấn đề tư hữu, nó là hình ảnh rất là đẹp. Thì hình ảnh rất là đẹp, về hình ảnh đó làm cho chúng tôi rất là cảm kích. Thì ngay lúc đó chúng tôi mỗi ngày lên đảnh lễ ngài rồi để làm việc, thì chúng tôi nhận ra một điều rằng chỉ với một vị hành trì lời Đức Phật dạy mà mình cảm thấy hoan hỷ như vậy, mà nếu gặp chính Đức Phật thì mình rất là hoan hỷ. Đức Thế Tôn là từ một cái địa vị của một ông hoàng từ bỏ đế vị đi xuất gia để sống ở trong rừng sâu núi thẳm, để sống hàng ngày giản dị chỉ có ba y, và nếu không có người cúng dường thì ngài vẫn đi khất thực, nghĩ về cái lòng bi bẩn đối với chúng sanh trong cuộc đời này. Khi mà nghĩ đến những hình ảnh đó thì chúng sinh lại có cái liên tưởng, và liên tưởng ở trong đời mình may mắn lại gặp những con người, những tấm lòng, những cuộc sống mà cũng giản dị, cũng cao khiết như thế. Và nếu gặp được Đức Phật thì thật sự rất là hoan hỷ. Và chúng tôi tin rằng những hình ảnh đó là cái dịp cầu, dịp cầu để chúng ta hiểu được xa hơn. Và do vậy quý vị, chúng ta phải nhận rằng cho dù chúng ta không có hiểu hết, không có hiểu rõ về Đức Phật, nhưng mà một số cái khía cạnh về cuộc đời của Đức Phật, một số cái hình ảnh về Đức Phật, về của Đức Phật mà chúng ta được nghe mô tả ở trong những bài kệ này, thì cũng đủ để cho chúng ta phát tâm hoan hỷ. Bây giờ thì thứ gì tôi rất là quan nghĩ là chúng ta thấy có thiền quả pháp đăng vào ở trong rung, ở trong mùa lễ dân y mình mà quý ngài dành thời giờ hay gì xong việc mình sẽ vào được ở trong rung, thật là một điều rất là hoan hỷ. Là tại vì như vậy thì chúng ta có thể tiếp tục cho cái phần thảo luận. Nếu mà chỉ có chúng tôi thì giảng sư không thì chúng thì chúng tôi cũng phải giúp cho xong chương trình. Thì Thọ Tăng có nghe được không? Và nếu thì Thọ Tăng nghe được, xin thỉnh thì Thọ Tăng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Được không? Thưa Thọ Tăng, hôm nay chúng ta đặc biệt tiếp tục bài kinh Ba Xích Thọ. Bài kinh đó chúng ta được nghe từ những định nghĩa của Đức Phật. Thế nào là một người cao cả, thế nào là vị Bà La Môn, và thế nào là một vị chân nhân, một người đáng, một bậc ứng cúng, một người đáng kính trọng ở trong cuộc đời. Thì Đức Phật này có đưa ra hai cái ví dụ ở trong một bài kệ: như nước trên lá sen, hồ cải trên đỉnh ngọn. Và đúng ra thì như nước trên lá sen, như hồ cải trên đầu tiên, thì không tham luyến dục vọng, cải ta mới gọi chánh nhân, ta là một. Thì đặc biệt là Đức Phật này, ngày đề cập đến một cái trạng thái là tâm không có dính mắc, tâm không có nhiễm độc. Với nhiều người đó, thì cái sự không dính mắc này đó, nó không có gì đặc biệt hết. Và không chỉ đặc biệt hết là cái gì mình thích thì mình mới nhiễm độc, còn cái gì mình không thích mình cũng nhiễm nhiên. Nhưng mà có một số các vị, một số các cái ý nghĩa mà chúng ta nghe trong kinh đó, là cho dù cái thái độ bám víu hay là từ chối, thì đằng sau đó nó đều có cái, nó đều có cái động lực của vô minh vãi dục. Và vô minh vãi dục nó là cái động lực rất là sâu xa mà chúng ta không thấy gì, không biết được cuộc sống. Thì sự đoạn pháp đang có thể nào nói rõ là cái ái dục, cái sự dính mắc nó đóng vai trò như thế nào. Mình đến rồi mình Đức Phật ngài dạy rằng chính sự dính lắm đó là cội nguồn của tất cả sự khổ, là người thợ xây nhà tạo ra cái thân năm quận này, là một dòng sông cuộn chảy mà đã lôi cuốn tất cả chúng sinh được trầm ở trong đó. Thì sự thứ đó không nghĩ cho một lời dẫn giải rõ ràng về cái vai trò của ái dục đối với đời sống của chúng ta như thế nào. Cái tên thứ đó
Cái gì bây giờ gì nghe được không? Cái gì nghe được không? À thì ở trong cái câu hỏi về cái cội nguồn của đau khổ thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta nhìn vào Đức Phật vừa nói đó thì chúng ta thấy được cái vai trò của sự đau khổ là cái lòng tham, lòng sân, lòng si. Bởi vì lòng tham á, chúng ta thấy nếu chúng ta ở một người nào họ tham lam họ cứ tin chúng ta hoài đó, dù là con cháu, dù là vợ chồng, hay là dù cháu khác gì cũng sợ. Bởi vì cái phần mấy cái lòng tham là mẹ cái nhân vô vàng, có nghĩa là tham hại người, một người tham lam họ trộm cắp liên tục, hoặc là họ sinh xỏ mình liên tục, hoặc là họ rình rập, họ cướp đoạt, họ làm những cái chuyện mà vì lòng tham mà thúc đẩy họ lấy của mình. Hoặc là họ tà dâm, họ chọc vợ, họ trêu chọc mình hoài, cái mình cũng rất là khổ. À, thì chính cái điều đó mà Đức Phật gọi là cái khổ của lòng tham. À, lòng tham làm hại mình, hại người. À, nên khi một người có lòng tham đó, thì Đức Phật người nói rằng cái đó là rất là tốt thì xấu. À, nên cái gì thấy những người dân Kalama mà Đức Phật người nói đó, thì chúng ta thấy là những người dân Kalama cũng trả lời với Đức Phật là tham cũng có tốt. Ừ. Bởi vì thấy tham á, mà nó thực hành ra cái việc mà như là trộm cắp hay là tài dâm. Ừ. Mà liên hệ đến những chuyện đó, như một cái người mà tham ái quá mạnh á, họ chọc bộ, họ kêu chọc, hoặc là họ có cơ hội họ làm khổ mình. Thì chúng ta thấy những người như vậy là chúng ta rất là sợ. Còn nếu một người mà họ tham, họ tin tỏ mình liên tục thì mình cũng rất sợ. Ừ. Nên chính vì cái phần là cái đau khổ là cái tâm tham. Rồi cái tâm tham đó, nếu mà nói về cái hậu quả đó, thì nó đưa đi cái tái sanh vào con khổ cảnh. Mà thường thường quý vị thấy những người họ tham lam, họ tin tỏ, họ mô dụng tí, nên cái tâm họ bỏng kẹn, nên nó tâm mình quỷ. Là cái lòng ý đó. Hoặc là cái tham lam mà làm cho mình mê muội cái chi kiến, mình có tà kiến đó, thì mình đã rơi vào địa ngục. Rơi vào địa ngục. Trên bình thường quý vị thấy những người họ hành cái hành con chó hay con bò đó, họ hành y con trời con bò, cái tư tưởng mà ở này khi mà y con bò thì Đức Phật nói là nếu một người mà hành y con bò thì được sanh làm bò, nhưng mà nếu một người cứ nghĩ rằng ta hành cái hạnh khổ hạnh như vậy đó, ta được cái này được cái kia đó, ta được sanh ở trời này cái kia đó, thì người ta phải rơi vào trong diện một với cái tâm tham á, tâm tham và kiến là hiểu sai. Chỉ sai khi mình hành cái hạnh con bò, mình ăn con bò. Và nếu quý vị mình nhìn vào những người đó, có thể là nói, nếu mình nói vào những hạnh người đó, họ ăn chay, họ ngủ đất, họ nằm to, họ ở bẩn. À, tại chúng ta, nếu chúng ta nói về hạnh con bò, thì quý vị con bò nó ăn, chỉ ăn những cái rau cỏ thôi. Nó ngủ, nó cuốn người, hoặc nó nằm xuống đất, nó ngủ như vậy thôi. Thì chúng ta thấy những điều đó, Đức Phật nó trả lời, cái đó là một cái tâm tham mà họ nghĩ là họ hành như vậy họ được trong cõi trời này, cõi trời kia thì Đức Phật nó không đồng nhất. Và nếu chúng ta thấy Đức Phật nói về cái tâm tham là một nguyên nhân do cái tâm tham hiểu sai. Còn khi mà chúng ta được sanh làm người là do cái tâm thiện mà chúng ta được sanh làm người. Nếu chúng ta có tâm sân nhiều đó, chúng ta hủy hoại chúng sân đó, thì chúng ta thấy những người mà có tâm sân họ làm tăng Phật trở máu, hoặc là chia rẽ tăng, hoặc là giết cha giết mẹ thì họ mới rơi vào trong địa ngục. Nên thường thường chúng ta thấy tâm tham hay tâm sân nó đều là cái nguyên nhân cũng không tốt đó. Là một mình ở gần những người nào họ nóng nảy bực bội và tỉ mọi cũng tối ngày cũng chịu không nổi, thì chính Đức Phật này người nói tâm sân làm cho người đó cái tâm sân làm cho người đó chuyển nắng chính sân. Cái tâm sân làm cho người đó nghĩa là khó chịu tâm sân. Rồi cái tâm tri á, chúng ta thấy cái tâm tri là một cái trạng thái mê mờ, là thấy là cái trạng thái ống túng, không có tập trung. Nên những người nào mà họ đi làm với mình, họ không tập trung, họ chạy xe, tập trung với mình rất là sợ bị xe tâm mình. Thì chính Đức Phật đã nói những cái tâm bất thiện đó là cái nguồn gốc của sự đau khổ, nên mới sanh ra thân làm người, nên sanh địa ngục ngạ quỷ chúng ta đã ra. Do thì cái tâm tham ái còn cái gì, thành chúng ta thấy cái cội nguồn cái đau khổ đó. Thì Đức Phật này biết do cái trạng thái của si mê, mình nói chung là trạng thái si mê thì không có hiểu được sự thật. Nên bình thường quý vị thấy rằng một cái trạng thái tâm mà mê si thì Đức Phật gọi là gì, là bệnh hoạn, tâm không khéo, tâm không ngoan, tâm sáng suốt, là lỗi lầm gian và khổ. Còn một cái tâm mà sáng suốt là Đức Phật gọi là không bệnh hoạn, không khéo, không ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm gian và vui. Về cái thực tính đó, một cái người mà phát trí đó, sanh ra làm người đó, mà nếu ai mà nhờ cái người đó cũng giải quyết được công việc do cái tâm có trí. Và là cái người đó mà có tâm vô tham, vô sân. Vô tham là không có tham lam của mình, vô sân là không có nóng nảy, bực bội, khó chịu. Rồi vô si là có trí tuệ. Thì những người như vậy đó là luôn luôn là làm những người giải quyết rất là nhiều chuyện, mà họ làm được rất là nhiều chuyện. Nên Đức Phật này biết cái nguồn gọi của sự đau khổ đó chính là cái nguồn gốc của tham ái. Tham ái nó có mặt. Và chúng ta biết tham ái nó có mặt là chính là chi mê che cái thực tính pháp cho cái tâm không thấy rõ nữa. Chính vì như vậy nên khi một cái người mà có cái trạng thái, một cái trạng thái của cái tâm si á, là cái trạng thái mà thường thường chúng ta hay nói là si vô tàm vô quý thống nhật. Si là cái trạng thái mê mờ, vô tàm là trạng thái không có hổ thẹn, vô quý là không có ghê sợ tội lỗi, thống nhật là quên mình thất nghiệm. Thì những người có cái trạng thái của những tâm tham ái á, thì họ có cái nguyên bản cái gốc cội của nó là si mê, là si vô tạm muốn thống nhận nó là cái cội nguồn. Cái tham nó bao phủ lên trên, vì không có thấy được cái sự thật đó, vì không có biết được như là hổ thẹn mà gây sợ tội lỗi, nên người đó tham lam, nhưng họ trộm cắp nên họ tài lắm. Thì chúng ta thấy thì chính vì như vậy nên Đức Phật nói rằng họ làm việc ruộng, việc tại ruộng vườn, làm tham, làm đại chúng nhân vô vàng, đổi nghĩ, việc tham lam, bất cảnh, tội lớn, cảnh ẩm sâu. Họ làm việc tại ruộng vườn, làm sân, làm đại chúng nhân vô vàng, đổi nghĩ, việc dịnh tâm, phước cảnh, tội lớn, cảnh ẩm sâu. Họ làm việc tại ruộng vườn, làm phi, làm đại chúng nhân vô vàng, đổi nghĩ, việc phi động, phước cảnh, tội lớn, cảnh ẩm sâu. Họ làm việc tại ruộng vườn, làm dịch, làm đại chúng nhân vô vàng, đổi nghĩ, việc dịch trần, phước cảnh, tội lớn, cảnh ẩm sâu. Thì chính Đức Phật ngày nói về một cái con người đó, cái nguồn gọi của nó là tham sân si dục. Mình nói chung thì tham nó chính là cái trạng thái của dục. Nhưng có nhiều khi Đức Phật ngày chỉ từng cái cội rễ, nếu mà nói cội rễ của tham nó chính cội rễ của tri mới có mà vô tàm như núi không dây cảm hậu thần tội lỗi phóng dật quên mình. Họ bị chạy theo cái của cải cái dịch gì đó mà họ mất cái nhân tánh. Thì chúng ta thấy những người họ lớn tuổi, đám con lớn bà mà họ làm những việc mà để phụ nữ tác thân đó, họ làm đối với những cái đấy nhỏ thì chúng ta thấy tính lòng tham thôi thúc nữa nhiều lần, nên họ không có ngăn chặn được, rồi họ dở những cái khó như. Nên Đức Phật này thường nói cái tham nó ngấm ngầm trong tâm chúng ta và nó nung nấu nó khi đó một ngày nào đó mà chúng ta không có gì từ được nó bộc phát ở bên ngoài, nó hành động đem ra cái những cái nguy hại cho bản thân chúng ta, cho cái gia tộc chúng ta, cho dòng dõi chúng ta, cho cái con người của chúng ta rất là thê thảm. Có nghĩa là người ta có thể nói đến mình rất là nhiều năm nhiều tháng, những tiếng tốt không có được nó bị đồn ta ra, người chị mà xa lánh mình, chúng ta thấy những cái điều đó chứ phải nói. Còn chính vì cái tâm bất thiện nó làm gì chúng ta như vậy. Nên bình thường quý vị thấy là nếu mà người nào mà chúng ta không có tin thì chúng ta cứ làm thử đi. Nếu chúng ta có tâm tham nhiều quá, chúng ta tin người ta đó, người ta ghét mình. Dù ăn đeo cũng vậy, dù là vợ chồng cũng vậy. Mình nếu mà tin ngoài, người ta cũng ghét mình. Khi người ta ghét mình, ta bỏ mình, nó không biết tại sao ta bỏ mình. Và khi mình biết ra rõ ràng là không có tâm tham mình quá nhiều. Người ta không ghét mình, người ta ghét tâm tham của mình. Nên nếu mà nói con người mình không đáng ghét, mà ghét nữa là tâm tham của mình. con người mình không đáng ghét mà ghét hết cái tâm sân. À, nếu mình nóng nảy bực bội mình chỉ mắng người ta ngoài đó, người ta bỏ mình nữa là mình biết, nếu suy nghĩ mình biết được chính là tâm sân của mình làm cho người ta ghét. À, còn nếu mà người ta ghét mình vì tâm si, mình ngu si quá đi, à, nên người ta không thể ở chung với mình được. Vì người ta ghét mình là ghét vì cái tâm si của mình, mình mê mờ, mình phóng túng, mình không có chu toàn công việc, và cái tâm của mình nó mình mong nó đi loạn chỗ này chỗ kia, nó không có, nó không tập trung được. Và chính vì như vậy nên những người người ta ghét người ta bỏ mình đó, mình cũng biết là người ta bỏ mình, nhưng mà thực sự là do cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình. Cái Phật mà tuyên bố như vậy, cho những người nào mà tự xét mình thấy mình nó có cái tâm vô tham là mình ít tham lam đó, người ta thương mình. Vô tâm là mình ít nóng nảy, người ta tâm từ. Vô ti là mình tạm trước đó, những người ta rất là cần. Ta trên đời ta rất là cần những người thông minh như vậy. Thành ra chúng ta thấy được những điều đó thì chúng ta sẽ thấy được cái Phật này nói là cái cội nguồn của sự đau khổ đó, và chính là cái sự si mê, là cái sự si mê, cái sự tham ái. Còn cái vai trò mà thuộc sự tránh thức khổ là cái sự trí tuệ, là cái sự vô si, vô dục, thì chính là cái trạng thái của tâm vô tham, vô sân, vô si. Như vậy thì nhìn vào cái bản chất của cái tâm đó, thì chúng ta biết rằng do cái tâm chúng ta bệnh nhẹ. Nên bình thường con người chúng ta nó bệnh không có ớn, mà ớn hết cái người có cái tâm mình. Chúng ta gọi chung những người biến thái đó, cái gì, những người kinh khủng. Nên bình thường quý vị thấy những cái bộ phim nói là những người biến thái là rất là kinh khủng. Họ làm những việc mà cũng rất là ghê gớm. Thành ra con người của chúng ta là cái tâm của chúng ta mà nó không định tĩnh á, nó không có được những cái thuộc tính tốt như vô tham, vô sân, vô si đó, mà nó bị quá nhiều tham sân si đó, nó làm cho chúng con người chúng ta rất là kinh khủng. Chính vì cái bản chất của bất thiện pháp có trong tâm chúng ta. Còn khi chúng ta có cái thiện pháp trong tâm mà chúng ta có vô tham, vô sân, vô si đó, vô tham, vô sân là có từ tâm đó, vô si là có trí tuệ đó, thì con người mình rất là hữu dụng. Và con người đó luôn trả các được đức Phật các bậc thánh cũng là những cái bậc vô tham, vô sân, vô si. Và nên cả bậc thánh mới thuyết giảng con đường mà trời người luôn luôn lúc nào cũng muốn để thành tựu con đường thiện pháp đó, mà đức Phật người đã đạt được con đường bất tỉnh đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái nghĩa của đức Phật người nói về cái con người của chúng ta đó, thì chính là cái nguồn cội của đau khổ, và chúng ta nói chung đó là cái nguồn cội của bất thiện, hay là của si mê, của tham, của sân, của si thôi, chính là nguồn chung là như vậy. Bây giờ nó xin cảm biết là cho thằng nói với thẳng, nếu có gì thì con tỉnh tạo nó thêm, bây giờ thì nó xin giải biết cho thằng tạo.
Sau khi chương trình Thư Cập Pháp đọc, bây giờ thì chúng ta trở lại với Thư Cập Pháp Tân. Thư Pháp Tân có nghe được không? Nếu Thư Cập Pháp Tân nghe được, xin Thư Cập Pháp Hoàng Vĩ trả lời cho cô Thư Lục Sư Bà. Xin hỏi Thư Cập Pháp Tân có nghe được không? Dạ, Thư Pháp Tân cũng trong bài học ngày hôm nay, chúng ta thấy được rằng ở trong cái thế giới của loài người luôn luôn có sự khao khát để kính ngưỡng. Ngay cả Đức Phật sau khi đã thành đạo rồi thì Ngài cũng tự vấn là Ngài cũng nên tôn kính một cái bậc đáng tôn kính. Và cuối cùng thì Ngài thấy được rằng ở trong ba khỏi này, một vị toàn giác, không có ai cao quý hơn để tôn kính. Và Ngài tự xác lập một ý niệm là Ngài sẽ tôn kính cái pháp mà Ngài đã chứng ngộ. Thì ở đây nó không định tới gì là hỏi thì rõ đó, tên là có nhiều người Phật tử ngày nay cũng có cách nói là họ chỉ tôn kính pháp chứ không có tôn kính người. Ví dụ như chúng ta nghe là cô đó là y pháp bất y nhân, Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ rằng là mặc dù giáo pháp có những điểm đáng tôn kính, nhưng mà ở giữa những người hành trì cũng có rất là nhiều người đáng để tôn kính. Thì với một là một vị tăng sĩ sống trong chùa, thì đó tân đánh giá như thế nào về về cái sự quan trọng của một lòng cung kính ở trong tâm của một người Phật tử xuất gia hay tại gia? Lòng kính cung kính nó có quan trọng không? Ví dụ ở đây những người Bà La Môn họ luôn luôn họ kính ngưỡng cái người Bà La Môn thực sự. Chúng ta thì có cái kính trọng cái cung kính đối với Phật, với pháp, với tăng, với học giới, với thiền định, vân vân. Thì đối với sự tỏ Phật tính thì lòng cung kính nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống tu tập của một người cái tính như vậy?
Dạ. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không nhỉ? À, cảm ơn thầy trò, cảm ơn quý vị. Ở đây đó thì con nghĩ rằng trong cái điều mà như Đức Phật đã như ngài như thầy trò đã nêu đó, thì khi mà Đức Phật ngài giác ngộ thì ngài tìm những cái người để đối tượng để ngài tôn kính thì quả thật rằng không có. Bởi vì chính ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác á, thì xuất hiện ở đời á, thì không trên thế gian này không có ai cao quý bằng ngài. Và ngài là một bậc mà giác ngộ, không có thầy chỉ dạy, không có thầy chỉ dạy. Thì thật sự ra thì Đức Phật ngài nhìn lại thì chỉ có cái pháp bảo á, để ngài tôn kính. Tôn kính thì rồi sau đó thì ngài mới ra hoằng pháp độ sinh, ngài nói thuyết pháp độ đời, là hướng dẫn cho, dạy cho những người mà tu hành theo giáo pháp của ngài để được giác ngộ, trở thành một bậc thánh, trở thành bậc thánh. Thì bậc thánh ở đây là nói đến những cái bậc thánh thiện, bậc mà hoàn toàn dứt những cái phiền não, những cái bậc mà đã dứt phiền, dứt hoàn toàn những phiền não, hay những vị đã dứt được một phần phiền não nào đó thì chỉ cho các bậc thánh nha, các bậc thánh. Thì khi mà nói đến tam bảo, tức là ba ngôi báo đó, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo ấy, thì có khi thì người ta chỉ nghĩ rằng có một số người đó là y pháp bất y nhân, tức là dựa vào pháp mà tu thôi. Thì cái điều này đó sự thật ra thì quý vị biết rằng nó có đúng, nhưng mà chúng ta không khéo đó thì dễ bị lầm ở chỗ này, lầm chỗ này. Có nghĩa là cái người mà nói rằng mình y pháp bất y nhân, có nghĩa là mình học hiểu như thế nào là mình hành theo pháp thôi, chứ không có nghe người khác, không có nghe người khác. Thì thật sự ra nếu như mà mình không nghe thì rõ ràng là cái điều mà nghe ở đây chúng tôi nói là các bậc thiện trí trong cuộc đời này, hay nói là chư tăng trong cuộc đời này, chư tăng trong cuộc đời này. Chư tăng là dù là chúng ta không có nói đến bậc thánh rồi, bậc thánh là cái hình ảnh mà ta nói là thánh thoát, giải thoát nhờ tu theo giáo pháp của ngài mà có được quả vị thánh nhân, quả vị thánh nhân, hay nói là bậc tinh văn Phật á, bậc Phật tinh văn là như vậy rồi. Còn đối với bậc phàm, bậc phàm á, tức là người phàm á, là nói đến chư tăng phàm tăng á, thì ở đây đó chúng ta thấy là cái người mà học được Phật pháp á, phải nói là nhờ hình ảnh của chư tăng, nhờ gần gũi với chư tăng, nhờ gần gũi với chư tăng. Nếu không có sự kế tục của chư tăng từ bậc thánh đến bậc phàm á, thì làm sao mà chúng ta có được cái sự tiếp cận đối với Phật pháp mà ngày hôm nay chúng ta tu tập được? Và trong cuộc đời này thì đừng ai chắc rằng mình là cái gì là tốt hoàn toàn được. Bởi vì một khi còn là phàm phu thì chúng ta còn vô minh, còn phiền não, còn tà kiến. Cho nên là những cái lúc nào đó, bây giờ thì mình có thể chợt nhận ra là mình là cái người mà nhận tiếp thu, lãnh hội được giáo pháp được một phần nào đó. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì mình không chấp nhận nữa, cũng có thể có, bởi vì mình còn vô minh và tà kiến. Cho nên nếu như mà những cái lúc mà chúng ta chật chẽn, những cái lúc mà chúng ta mất định hướng đó, chúng ta có được những bậc thiện trí thức trong cuộc đời này, hay là chư tăng trong cuộc đời này, chư tăng trong cuộc đời này, thì có lẽ là chúng ta sẽ bắt gặp được những cái quý hơn, hay là những cái hướng đi nó tốt hơn, là do chúng ta được những người đó nhắc nhở. Ví dụ như là chúng ta biết rằng mình thì còn cái phiền não mà, cho nên là mình có được cái sự nhắc nhở là biết đâu chúng ta lại nhìn nhận được hoặc là đi được đúng hướng, nhờ chúng ta có được cái người nhắc nhở, có những được những cái người hướng dẫn. Cho nên cái việc mà nói rằng ba ngôi báo đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, chúng ta tôn kính Đức Phật như là một bậc giác ngộ, bậc thông suốt, tôn kính giáo pháp như là một cái phương thức để chúng ta thực hành mà Đức Phật đã chỉ dạy. Chúng ta tôn kính chư tăng á, là cái hình ảnh mà chúng ta gần gũi, để rồi từ cái hình ảnh đó chúng ta thấy được cái người thánh thiện, cái người mà tốt đẹp, người mà trong sạch, cái người mà tốt đẹp. Ví dụ như chúng ta nói là tăng á, thì có giới và hạnh, phải có giới có hạnh, gọi là tăng giới, có giới có hạnh. Thì mình tin những điều đó là trở thành cái hình ảnh tốt để mình giữ vững được cái niềm tin, hơn nữa mình có được cái mối gần gũi để mà mình học hỏi những bậc thiện trí thức trong cuộc đời. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật ngài có nói rằng cái bài kinh mà tâm quan vu đó, tâm quan vu, thì trong đó Đức Phật ngài có nói rằng cái tâm quan vu ở đây là do vướng bận, bởi vướng phải, chấp phải những cái pháp mà làm cho tâm của mình bị quan vu đi, tức là tâm của mình bị lạc lạc, tâm của mình bị xa, bị hạ thấp xuống vậy đó, không có được tăng trưởng. Đó là gì? Hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi tăng, hoài nghi pháp hành, và bất mãn bản đồng phạm hạnh. Thì ở đây chúng ta tạm gọi với chư tăng là những gì mà phạm hạnh đi, những gì bạn phạm hạnh, mà mình gọi là bỏ những điều đó, hay là mình bất mãn, hay là mình làm cái gì đó, thì thật sự ra thì cái đó nó bất lợi cho mình. Bởi vì không thể nói là bỏ Phật bảo, Pháp bảo, bỏ Tăng bảo mà lấy gì bảo, tin Pháp bảo và Tăng Phật bảo không. Mà không thể nói là mình bỏ Phật bảo mà mình chỉ tin Pháp bảo và Tăng bảo không. Và như vậy đó thì chúng ta tin Tam bảo hay là chúng ta nương tựa Tam bảo là mỗi một cái đức tin đối với một Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, nó có cái giá trị của nó, có giá trị của nó. Và do có cái giá trị như vậy đó là tạo cho cái niềm tin của mình, tạo cho cái sự tu tập của mình nó càng vững chắc hơn tiên. Cho nên cái việc mà một người mà có lòng tin á, thì tin ở đây đó là lòng tin đối với Tam bảo, lòng tin đối với Tam bảo. Đức Phật á, là bậc vô sư rồi, bậc vô sư tức là không có thầy chỉ dạy. Cho nên là khi mà ngài giác ngộ rồi đó thì ngài thấy giáo pháp là cái đối tượng mà ngài cần phải tôn kính. Cho nên là chúng ta thấy rằng Đức Phật đã sau khi giác ngộ với cội cây Bồ đề rồi á, mỗi một tuần lễ thì ngài ở một phương hướng để hướng về cái Bồ đề và chiêm nghiệm giáo pháp, chiêm nghiệm giáo pháp mà ngài đã thực chứng. Rồi ngài cũng tri ân cây Bồ đề, rồi đồng thời là ngài cũng là đảnh lễ cái giáo pháp này đã tạo nên cái quả vị Phật, tạo vị Phật. Và chính Đức Phật ngài đã giác ngộ cái giáo pháp mà giáo pháp này đã tạo nên cái quả vị Phật, mà không phải là ở đâu xa, ở ngoài đó, ngoài ngày, mà chính nơi ngày thực hành cái giáo pháp mà ngày giác ngộ được, giác ngộ được, loại trừ được cái phiền não. Cho nên cái việc tri ân đó là cái việc mà cần có, cần có đối với một người tu tập. Và hơn nữa đó là trên cái đường tu tập của mình đó, nó còn nhiều dạng ngang đó, nó còn nhiều cái bao nhiêu cái chông gai, bao nhiêu cái thử thách đó, mình cần phải vượt qua. Nhưng mà nếu như mà mình mất đi cái niềm tin của một trong ba ngôi báo đó, thì thật sự là cái khập khiễng đó, khập khiễng đó. Chúng ta bước đi một bước đi khập khiễng, không có điểm tựa, mà bất mãn bạn đồng phạm hạnh, ta sẽ là tạm gọi là bất mãn bạn đồng phạm hạnh, là một cái bất định hướng rất là lớn. Bây giờ mình nói cho một cái câu chuyện thông thường, mình chơi chung với ai mà mình không có niềm tin với người đó thì dứt khoát mình không gần gũi gì đến. Mình không tin với người đó thì mình không có thể gần gũi, không thể chia sẻ gì đối với người đó được, không thể chia sẻ gì với người đó được. Cũng như vậy, đối với cuộc sống tu tập đó, thì mình nương tựa Tam Bảo là ba ngôi báo, Chư Tăng là sự nối thừa, kế thừa, tiếp truyền cho những các cái thế hệ trước, các bậc tiền nhân, các bậc tổ đức. Thì Chư Tăng á, là cái kết quả, cái việc mà Chư Tăng thành đạo mà có thành tựu được một chút nào đó, hay là thành tựu hoàn toàn đó, thì cũng chính là vì sự nhờ sự kế thừa đó, và cũng y cứ vào Tam Bảo, tức là có niềm tin đối với Tam Bảo, vắng lòng tịnh tâm hoặc là tu hành thì mới có thể sự thành tựu đó, chứ không phải là đương không mà có được những cái điều đó. Cho nên việc kính ngưỡng đối với Tam Bảo là một cái điều mà không thể nào thoát khỏi, dù là phàm tăng hay là thánh tăng, dù là Phật Bảo hay Pháp Bảo hay là Tăng Bảo, một người nương tựa vào đó như là một sự vững chắc của một cái đời sống tu hành, để người đó đi đến cái đền, đi đến cái đình, cái đoạn đường cùng của mình, tức là mình đi tận cùng của cái con đường phạm hạnh hoàn toàn. Như Đức Phật Ngài đã dạy trong Kinh Pháp Cú đó, thì ai quy y Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn sự thật, quy y ấy tối thượng, quy y ấy an vui. Thì nếu như một người mà nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng một cách lâu dài, cả trọn đời của mình, chẳng những một trọn đời của mình mà còn phải nhiều đời, nhiều kiếp nữa, mình mới có thể giác ngộ được, thấy được những điều đó. Vì cho nên kính lễ đối với Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng là sự kế thừa của nhiều thế hệ của sự thành tựu do Pháp Bảo mang lại, do Đức Phật để lại. Đức Phật chỉ truyền giáo pháp này, và giáo pháp này do Chư Tăng là những vị thực hành mới có được sự thanh tịnh. Khi có được sự thanh tịnh mới có được sự giải thoát, và có cái sự giải thoát đó mới tạo được cái hình ảnh ở trong cái hình ảnh mà mỗi người tu Phật chúng ta nương tựa theo được. Vì không có những cái bậc này giải thoát á, thì làm sao mình nói là cái kết quả hay là cái thù diệu, cái thù thắng của giáo pháp Đức Phật mang lại được. Vì có hành giáo pháp của Đức Phật mới có được các bậc thánh, mới có được sự thanh tịnh là như vậy. Cho nên là con xin có vài cái ý để đóng góp liên quan đến cái câu hỏi chúng tôi giác đẳng vừa nêu. Con kính tỉnh chúng tôi trở lại.
Nam mô Bụt Hà. Dạ, kính thưa Chư Tăng, kính thưa đại chúng có mặt ở trong diễn đàn. Sư Giác Đẳng đã bận Phật sự, đã rời diễn đàn. Tiếp theo đây là con xin đọc bản tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thông báo báo chí làm tại Paris ngày 24 tháng 10 năm 2014, lá thư hàng tuần.
cung cấp báo chí hành tại Paris ngày 24 tháng 10, 2014. Đó tuyên hành tuần số 5 của văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ về việc tạo mãi cơ sở giáo hội tại Los Angeles, miền Nam California, Hoa Kỳ. Tại ngày 24 tháng 10, 2014, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin hân hạnh giới thiệu bạn đọc lá thư trong tuần, tuần thứ 5, trình bày về diễn tiến việc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang, làm cơ sở sinh hoạt cho trang phòng 2 Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Giáo hội đã đặt cọc mua với số tiền 220.000 Mỹ Kim. Chùa nằm trên đại lộ Beach, cách Costa 5 phút lái xe. Từ đây đến năm tuần lễ, giáo hội phải trồng thêm 1 triệu Mỹ Kim để kết thúc việc tạo mãi và có nơi sinh hoạt ngay. Đồng thời, lá thư loan báo sơ khởi tiền đóng góp của đồng bào hảo tâm đến từ nhiều châu lục. Xin mời bạn đọc vào trang thứ 5. Chỉ còn 5 tuần lễ nữa là chúng ta đến thời điểm quyết định. Nói là 5 tuần lễ, thực tế chỉ có 3 tuần để vận động, 2 tuần còn lại là để chuẩn bị hoàn tất. Mỗi ngày, chúng tôi đều nhận được những lá thư hỏi thăm về việc tạo lập ngôi chùa chung. Đã có một số hỏi về sinh hoạt của ngôi chùa Phật Quang trong tương lai thế nào. Ngôi chùa chung sẽ thể hiện được tôn chỉ và chủ trương của giáo hội. Và hơn thế nữa, cũng được điều hành trong sự quan tâm của toàn thể thành viên giáo hội. Tôn chỉ của sự thống nhất. Lịch sử của tất cả tôn giáo lâu đời đều mang một điểm chung là phân hóa theo thời gian. Từ một khởi điểm hợp nhất ban đầu, dần dà có những dị biệt nội tại đưa đến phân hóa. Nếu nói khách quan thì sự chia cách thành nhiều tông, nhiều phái vốn tự nhiên. Con người là vậy, thế tình là vậy. Tách ra thì dễ, mà hợp lại thì khó. Phật giáo Việt Nam đã tạo thành một sự kiện đặc thù trong lịch sử Phật giáo là kết hợp hai tông phái chủ lưu thành một cơ cấu có tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nỗ lực này đã có những thành tựu nhất định. Dù vậy, tinh thần thống nhất không dừng lại ở đó mà còn đòi hỏi những cố gắng xa hơn. Làm thế nào những người con Phật không phân tông phái, giới tính, tuổi tác, phe phái có thể cùng ngồi lại trong tinh thần chung, vì lợi ích chung, trong giá trị chung là thừa kế truyền thống ngàn đời của Phật pháp. Đó không phải là chuyện đơn giản. Những bất đồng vốn thường do sự dị biệt cá nhân hơn là lý tưởng và tôn chỉ. Người ta thường đổ lỗi sự chia rẽ bắt nguồn từ bên ngoài. Thực ra, trung thực mà nói, thì cũng do chính mỗi chúng ta. Để phát huy tinh thần thống nhất, trước hết phải thể hiện được sự kiên nhẫn, chấp nhận trong hiểu biết, cảm thông. Không nuôi dưỡng hiềm hận, đả kích, mà thay vào đó là sự ôn hòa, tự chế và thông cảm. Tinh thần chính của Đại Bi Tâm là đặt mình vào vị trí của người đại biểu cho mọi thành phần. Nhưng đại hội thường niên năm nay của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, Hội đồng lưỡng viện đã ủy nhiệm văn phòng 2 Viện Hóa Đạo tổ chức đại hội khoáng đại 10 trong và ngoài nước vào tháng 10 năm 2015. Đại hội sẽ thông qua bản tu chỉnh hiến chương, cơ cấu tổ chức, thành phần nhân sự và ngân sách cho những kỳ mới. Bản phát thảo tu chỉnh hiến chương và nội quy của giáo hội cần được góp ý của nhiều thành phần trước khi đệ trình Hội đồng lưỡng viện duyệt y và phê chuẩn. Với trọng trách này, văn phòng 2 Viện Hóa Đạo mong mỏi sự đóng góp sáng kiến và đề nghị từ nhiều thành phần khác nhau, đại biểu cho đại đa số Phật giáo đồ Việt Nam. Hành hoạt của giáo hội nên là sự kết tinh tâm huyết của đại đa số, trong đó có hai giới xuất gia và tại gia, nam nữ, nhiều thế hệ trong tuổi tác, những người thuộc chuyên môn khác nhau từ luật pháp, kinh tế, hành chính, giáo dục đến sự đại diện các địa phương với nhu cầu dị biệt. Sự đại diện cho mọi tầng lớp rất quan trọng. Đức Phật chưa bao giờ có chủ trương thiết lập ngôi nhà giáo pháp dành riêng cho một cá nhân, một thành phần. Tất cả chúng sanh đều có thể ân chiêm lợi lạc. Sức mạnh thật sự đến từ tứ chúng. Sự tồn tại vững mạnh của giáo hội chính ở khả năng kết hợp. Mỗi chúng ta đều có những việc dị biệt. Nếu khéo đóng góp thì sự sai khác tạo nên sự đa dạng, phong phú và thế hậu tương cần thiết. Ngôi chùa chung, chùa Phật Quang không đơn giản là ngôi chùa theo nghĩa vật chất hay bất động sản, mà còn nổi lên tinh thần kết hợp của nhiều thành phần. Một điểm rất quan hỷ là ban đầu có nhiều người ngờ vực về việc tạo lập một ngôi chùa không mang bản sắc tông phái hay chủ quyền cá nhân mà là ngôi chùa chung. Bây giờ càng lúc càng thêm nhiều người tin tưởng một ngôi chùa chung có thể thực hiện. Việc chùa là vậy, việc Phật sự cũng thế. Nếu trong một tháng nữa chúng ta phải vận động đủ số tài chính tạo mấy ngôi chùa chung thì trong vòng 12 tháng tới chúng ta có thể. chúng ta phải làm thế nào có được sự đóng góp của nhiều tầng lớp tăng ni, nam nữ cư sĩ về hiến chương và định hướng hoạt động của giáo hội. Những đề xuất hoạt động không nên chỉ một chiều từ chủ trương của trung ương, mà cần có sự yêu cầu và đề nghị nhiều đại diện cho nhiều địa phương, nhiều tầng lớp, nhiều chuyên môn. Chúng ta cần nỗ lực thật nhiều hơn nữa để mời thỉnh sự chung vai góp sức của nhiều người. Điều rất đáng hoan hỷ là sau đại hội thường niên, có nhiều chư vị tăng ni và Phật tử khắp nơi tiếp tục chia sẻ những thao thức và ý kiến về sinh hoạt của giáo hội. Con số của tuần này, cuối tuần qua có hai bữa cơm gây quỹ ở California, số tiền cúng dường và cho mượn tổng cộng là 149.000 Mỹ Kim. Như vậy, tổng cộng số tài chính cúng dường và cho mượn tới nay là 619.000. Lần đầu tiên, con số vượt qua mức hơn nửa triệu. Mặc dù mới có nửa cuộc hành trình và chỉ mới có hai nơi trong số 11 nơi gây quỹ mà đã có hơn phân nửa số tiền thì cũng tạm gọi là khả quan. Nhưng thật ra chúng ta không có trọn 5 tuần lễ, vì hai tuần sau cùng phải hoàn tất bằng mọi giá trước khi việc cả mãi hoàn tất. Nói như vậy có nghĩa là trong 3 tuần lễ tới phải đẩy mạnh việc vận động bằng nhiều phương cách. Xin thận thiết kêu gọi sự trực tiếp, sự tiếp tục hỗ trợ và vận động cho việc ngôi chùa. Có rất nhiều người chưa biết được vì không theo dõi qua báo chí và Internet. Xin hãy thay mặt giáo hội chuyển lời vận động đến thân nhân bạn bè, sự cổ động từ nhiều cá nhân rất quan trọng. Mai hậu, chúng ta sẽ hoan hỷ nhìn lại những tháng ngày hôm nay với một ngôi chùa chung được hình thành mà mỗi phiên ngói, mỗi viên gạch là do sự chung gốc của bốn phương Phật tử trên cả hai phương diện, vật chất và tinh thần. Ngưỡng nguyện Phật Pháp soi sáng cho mỗi bước đi trên đường tu tập và phụng sự của tất cả chúng ta. Với tên ngày 23 tháng 10, 2014, Tỳ Kheo Thích Giác Đẳng. Thông cáo báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo đến đây đã kết thúc. Sa tu hành tài, con xin thay mặt đại chúng kính tri ân cho Tôn Đức mình đã mở lòng bi mẫn dạng dạy Phật Pháp hỗ trợ chúng con để hướng dẫn, dìu dắt chúng tôi tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, vừa hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốc, sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, gió chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Con xin gọi hướng phước lành là
cả bồ tát giới chúng sanh gọi mẹ đã bày tỏ ân nhân điển biệt quá ban trọn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên và tâm hoan hỷ bảo liền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường thiện nhà nhà an khương chúng sanh ba gọi sao đường gió nhờ thường tâm bao tồn mang cánh nghiệp thành từ khối thân hóa thành vô quả vì nhân
bang tu bang gawang gatan tu tapa diwa ta tapa buta ruta wena to ti on tu miron darang ho tu tapa tu bang gawang gawang gatan tu tapa diwa ta tapa dama ruta wena to ti on tu miron darang ho tu tapa tu bang gawang gatan tu tapa
Xin chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong ngày thường lệ. Một bức thai đó.